Rồi Út nãy là người nào cũng là ôm giống như chăn ru ru. Con để Út có cái túi gì như vậy? Cái túi chăn ru ru. Thành ra người nào cũng có hai túi, mà người Út có túi này dữ lắm. Thật ra đó, quý vị giữ cái này là cái dây đầu tiên của Phật Diệt Sư. Rồi dây này là hôm mới trì chú, mới vừa xong, còn nó còn có dây của bên Đức Lạc Lai Lạc Ma gửi tặng nữa. Thì khi tụi con về đó, nhớ những cái dây này là đeo. Tối nay tôi sẽ nói chuyện, tôi giảng về cái tại sao mà ngũ sắc, tại sao mà những cái dây nào mà nó trị bệnh, tôi sẽ nào có những cái dùng dây ngũ sắc trị không có được. Phải hiểu cái đó thuộc về Phật Tông. Cho nên đó là cái dây nhóm đó là chúng tôi riêng rồi. Còn lãnh thuốc của mà mấy cái viên uống được, cái thuốc nào nên uống và thuốc nào không có trị được phải biết. Cho nên thật ra đó thì cái đầu tiên mà vô đây quý vị trị bệnh á, cái đầu tiên là phải giải nghiệp cho quý vị trước, không thể sai được nhân quả. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Một đứa ta là dược sư á, Đức Phật dược sư ngài trị bệnh, nhưng mà quý vị biết cái đầu tiên là phải giữ tám giới, đúng không quý vị? Rồi giữ tâm trong sạch. Nó giỏi đọc kinh dược sư không? Thì nó có cái điều đó rõ ràng lắm đó. Rồi thành ra là mới được, chứ không phải tự đọc mà mình vô Phật dược sư trị hết cho mình đâu. Thành ra đối với đầu tiên những cái tết nứt thì vô hồn giải nghiệp, bắt từ phong tục kinh, rồi quan hỷ, rồi từ tất cả mọi thứ đều tạo ra cái quan hỷ trong lòng. Tụi con thấy là ngay đầu năm từ sáng tới giờ khi mình đưa ông bà ra an linh là mình thấy mình đã vui rồi. Kế đó mình cúng cái đám hồi nãy đó. Sở dĩ mà tại sao thầy mới nói những cái câu rồi thay thị cho những lúc mà hương linh họ buồn, trong này có những lúc hương linh họ về, tụi con chưa hiểu đạo, tụi con có những cái làm cho cha buồn mẹ khổ. Thành ra khi mà mình có những lời thay thị mà tự nhiên thầy mở cái bản nhạc mẹ ơi con đã lớn khôn rồi, cái tự nhiên tụi con xúc động hết. Mà cái xúc động tụi con là tụi con cảm thấy mình có hối hận, mình thấy mình có một cái gì mình chưa làm tròn cái bổn phận, thì hương linh họ rất là vui. Vui xong xuôi rồi đó mình hoàn tất rồi lại mình đưa qua bên kia, rồi qua bên kia là cho ăn uống. Thật ra khi hương linh họ ăn, họ không phải ăn tại đây, họ được mời vô đây ăn, mà khi họ đi theo con cháu qua bển họ ăn đó, là tụi con vui vẻ, tụi con ăn thì cái cảm xúc của họ đó, họ gá vào trong phần nghiệp lực của tụi con và nghiệp lực cha mẹ giống nhau. Cái thân tứ đại này vẫn còn là cái thân tứ đại của cha mẹ. Cho nên quý vị nhớ một cái điểm, người mẹ có đứa con ở tiểu bang Cali mà người mẹ qua đây tu, đứa con bên kia nó bị té, nó bị bệnh, người mẹ sẽ nôn nao và người mẹ có một cái thành gia chắc cả. Quý vị hiểu cái chuyện đó không? Giữa mẹ và con, nếu mà bây giờ có một cái chuyện gì đó, con xảy ra tai nạn thì mẹ khó ngủ, và ngược lại mẹ mình mà có chuyện gì mình tự nhiên mình ngủ không được. Đó là sự liên hệ giữa mẹ con, đó là sự nhau. Cho nên khi tụi con ăn nó sẽ yêu cầu tụi con lấy đồ cúng của mẹ, là tại vì tụi con ăn bao nhiêu, cái nghiệp lực của mẹ con thì tụi con đều còn dính líu tới bây giờ. Cho nên tụi con ăn mà tụi con ngon chừng nào đó thì mẹ con sẽ ăn rất là vui. Như hồi trưa này thầy nhìn thì biết liền, khi đó tụi con đem đồ ăn qua là tụi con ăn vui vẻ rồi ai cũng quan hỷ hết, nhìn biết. Tại vì trong Phật Tông nói rất là rõ đó, vui tới cái độ mà họ mất cái ba má con mất cái sắc thân tứ đại rồi họ không ăn với mình đâu. Nhưng mà họ ăn theo là cái giống như tụi con mà nhìn cháu nội cháu ngoại tụi con mà ăn uống khi mà ngày Tết á, tụi con mời nó về mà nó thôi là con bắt đi chơi, con thích ăn đồ Việt Nam, tụi con nấu, nấu súp, nấu lẩu, nấu cà ri, nấu đủ loại, hay là nấu gì mà con cháu nó bỏ nó đi cái tụi con buồn lắm. Nhưng mà ngược lại con cháu nó nhào vô nó ăn sạch nồi sạch chén, tụi con mời nó không ăn, và tự nhiên mình dồn cháu nội cháu ngoại rễ dâu đồ ăn cho mình, tự nhiên mình no, cái nó có hùng rất là vui. Thành đó là cái từ nay cúng kiến ông bà tụi con phải ăn cho vui mà cho ngon lành, thì bảo đảm ông bà cái gì mới được hưởng. Ông bà cái gì không có thêm tứ đại mà họ hưởng bằng cái gì, chưa là ông bà ở trạng thái là quá xanh rồi, cho nên còn cái thần thức à. Thành đó họ nhìn cái gì ăn mà họ gá vô đó rất là vui. Hồi đó không biết sau cùng á là ở làng của thầy đó là cái làng Quá An, và kế bên là cái làng Vũ Hòa, có cái chùa Long Thiền, chùa có hòa thượng thầy đó. Thì hàng năm á người ta thờ cúng cô hồn, họ rước rất nhiều về chùa, nhưng mà đâu phải người nào cũng siêu, rồi mà thờ rất đông như vậy đó, mà tại chùa Việt Nam họ nó cúng không có nhiều. Rồi khi mà Hòa thượng đi rước những cái người mà lính chết nè, Hòa thượng đi rước những cái người mà coi như chết chiến sĩ trận trong đồng bào tử nạn trong Tết Mậu Thân, hay là tất cả những cái gì mà tai nạn chết á, đem về chùa. Đem về chùa thì đâu, những người đó mình đâu có thể có chỗ đâu mình đưa thờ, cho nên sau khi đưa về cúng kêu là mở cái chẩn tế xong rồi là họ làm một cái chiếc tàu. Cái chiếc tàu đó làm bằng cái ghe nhỏ như một cái bè chuối vậy thôi, mới đặt lên mà cúng cái đó là cúng đồ mặn. Có những cái cổ, họ làm nguyên cái cổ bánh ít, cổ bánh tét, cổ bánh chưng, có đầu heo, có tâm sơ, tụi con hiểu chưa? Bỏ lên trên một cái xuồng, rồi tụng chú tống thần đi. À, khi tống thần là tất cả những cái con ma, con quỷ, những cái người mà nó không phải là đấy đó, nó theo. Nó đi theo cái bè đó nó đi, thì nó đi lang thang trên dòng sông như vậy mà không phải ai hú nó cũng vô hết. Chỉ có những đứa chặt trâu mà một đồng đó, nó hú mới vô. Quý vị biết chuyện đó không? Thì người ta mới nói là một thần một đồng, không phải thần một đồng cái gì hết. Những đứa mà chăn trâu chuyên nghiệp nó hú mới vô, tại vì những đứa chăn trâu là những đứa nhà nghèo, những đứa đi ở đỡ giữ trâu cho mấy nhà giàu. Lúc nào nó cũng đi ăn cắp ăn trộm, nó đói nó ăn. Thành ra khi đó mà nó hú như vậy đó là nó rất là đói, mà cái tụ quỷ á nó ăn bằng cái cảm xúc của những cái người mà đói, cho nên hú cái là nó đẩy cái tàu nó vô và nó để nó nhìn cái tụ một đồng nó ăn, nó ngấu, nó nghiến này kia. Còn nếu mà con nhà giàu mà lại kéo vô thì nó không ăn, nó phá nó dở thôi. Do đó bà thượng mới nói rằng đây là tại vì một cái con quỷ mà nó nhập vô. Cái con quỷ đó là nó ở ngay cái cây dừa ở xéo cổng chùa, mà năm nào đó người ta đi đó cũng có, cứ mỗi một lần mà vào rằm tháng bảy đó mà cái những người ở chỗ khác lại trước cái bờ sông của đi xuống đó là kêu là bờ chỗ đó kêu là cái bến đò ngựa, là cứ mỗi năm là có một cái người từ chỗ khác lại là chết đuối ngay chỗ đó, một năm có người chết. Thì sau cùng đó bà thượng mới lại cúng chẩn tế. Cúng chẩn tế xong rồi đó thì lúc đó là có con quỷ nó mới nhập đồng vô, nó mới nói rằng nó ở đây là nó chuyên môn, nó là cái người chết đầu tiên ở đây mà nó không được siêu. Thành ra nó cứ mỗi một năm á là nó sẽ tới cái hạn mà nó không còn ở đây nữa, mà nó lại đi xuống dưới đó thì nó phải bắt một người thế nó để đi. Thì nó cứ mỗi năm đúng ngày nó bắt. Rồi sau cùng hòa thượng nó giải thích bây giờ á làm sao mà cho ăn cái đó, tại cúng ăn không được, cúng ăn không được, nó tức quá nó cứ bắt thôi. Thật sau cùng mới là nói là bây giờ làm sao cho những đứa một đồng nó ăn á thì nó mới ăn được. Tại vì á cái cảm giác của đội quỷ là nó đói lắm, nó phải ăn ngốn ngáo, thành ra cái tụi chăn trâu mà nó kéo nó vô là nó bóc nó ăn, nó ngốn ngáo thì họ mới ăn được. Từ đó người ta làm là một đồng nhưng không phải. Cho nên từ đó bà thượng có biết, bà thượng có làm chẩn tế xong rồi cầu siêu tụng ba bộ địa tạng thì sau đó không có. Mà tụng ba bộ địa tạng rồi là từ đó cái bến đò ngựa nó không còn người ta chết trôi nữa. Quý vị để ý, những vùng ở sông nước mà chỗ nào mà có chết rồi đó thì năm nào cũng có chết hết. Rồi trên đường phố mà chỗ nào mà xe đụng á, quý vị cái năm nào cũng có người chết thì xe đụng, quý vị có đồng ý cái đó không? Tức là nó bắt thế mạng. Như ở cầu Rạch Miễu bây giờ đó, có phun tàu tự tử đó, là bắt đầu đó là coi như tháng nào cũng có người chạy ngang đó và nhảy xuống tự tử, quý vị coi Việt Nam á, Rạch Miễu đó. Mà phải kiếm một vị thầy mà biết cái đó mới dớt rồi mới chấm dứt, nếu không cứ bắt hoài. Có một cái thế giới thì âm. Bây giờ cái chỉ ngũ sắc này là cái gì? Cái chỉ ngũ sắc này á, vừa rồi tôi kiểm lại cây sơn có mặt lên vậy. Cây sơn nó nói thầy ơi, mấy năm trước toàn là bốn màu không à. Cái người mà họ đưa chỉ cho tôi họ cút rất là sai lầm, họ thấy chứ không sợ không sao. Bốn màu không có tác dụng. Ở trong, quý vị đọc trong những cái tài liệu mật tông thì phải dùng chỉ. Quý vị nhớ ngay trong cái quỷ la sát, ở trong kinh Diệu Sư cũng vậy, nó dùng chỉ ngũ sắc khúc danh tự tôi. Phải năm màu không quý vị? Không nói bốn màu, tại sao không nói bảy màu? Là lý do thế này. Ở cõi trời dục giới nó có tất cả là sáu cõi trời. Thấp nhất là tứ thiên dương, thứ hai đau lợi, thứ ba là dạ ma, thứ tư đấu sức, thứ năm quá lạc, thứ sáu là tha hóa tự tại. Thì mỗi một cõi trời đó, họ có một cái sắc lệnh của một màu. Tứ thiên dương là màu gì, đau lợi là màu gì, coi như là một cái màu của từng cõi trời. Cho nên, nhưng mà cõi trời, tại sao không xài cõi trời thứ sáu? Cõi trời thứ sáu là cõi thiên ma ba tầng. Thiên ma ba tầng không nằm trong cái thiên long hộ pháp, mà thiên ma ba tầng là chuyên môn phá đạo. Cho nên không có sử dụng cái cõi trời thứ sáu của thiên ma ba tầng thì nó có năm màu. Mà trong khi đó, năm cái màu này là những cái cõi trời nào mà người ta quy y Phật á, thì sở đó Đức Phật còn tại thế. có một cái con quỷ La Sát, nó có như vậy là 100 đứa con, mà mỗi một ngày đó nó đi bắt một đứa nhỏ nó ăn thịt, nó bắt nhỏ về nó xé ra nó nuôi, nó có 100 đứa con, cho nên nó bắt riết. Một ngày kia người ta cứ thấy mất nít riết thì vô ba tin là cứ vào báo với Phật là tự nhiên tại sao mà ở trong cái thành này tự nhiên nó xảy ra mỗi ngày có mất một đứa nhỏ chết. Thì đó Đức Phật mới sai ngài Một Trường Liên. Thì mà Một Trường Liên ngài mới nói à có một con quỷ La Sát nó đi bắt con nít ăn thịt. Do đó Phật mới nói Một Trường Liên, ông dùng thần thông bắt một đứa con của con quỷ này đem về tịnh xá cho Đức Phật. Và khi Một Trường Liên dùng thần thông bắt một con đem về thì con quỷ La Sát nó đi bắt về thì nó thấy đến còn 99 đứa con, nhưng mà quỷ La Sát nó có thần thông không quý vị? Có, nó biết rằng Phật đang giữ thì nó vô trong tịnh xá. Nhưng mà nó vô tịnh xá đó thì không thể nào nó lọt được vào ở trong cái cổng tịnh xá gì có các vị hộ pháp mà giữ lại. Đức Phật mới nói, A Nan ra nói các vị hộ pháp cho con quỷ La Sát nó vô đây. Nó vô đây xong rồi đó thì nó mới khóc, nó nói xin Thế Tôn từ bi trả lại cho nó đứa con. Phật nói, này quỷ La Sát, ngươi có bao nhiêu đứa con? Nó nói dạ bạch Thế Tôn, con có 100 đứa. Nhà ngươi có 100 đứa con mà nhà ngươi mất một đứa, nhà ngươi đau khổ cỡ vậy, trong khi các bà mẹ ở thành Xá Vệ này một đứa con một, mà mỗi một ngày nhà ngươi bắt một người mất như vậy, nhà ngươi đau khổ cỡ nào? Thì nó nói thưa Thế Tôn, cái nghiệp của tụi loài quỷ tụi con là phải ăn thịt, cho nên bây giờ tụi con làm sao, cái nghiệp tụi con không thể ăn cỏ như là các cái loài, như là trâu bò, vậy tụi con là phải ăn thịt người mà thịt không đứt. Cho nên Đức Phật mới nói một quỷ La Sát rằng từ nay Thế Tôn ra lệnh các tỳ kheo mỗi bữa ăn giờ trưa kêu là cúng coi như quỷ tiểu mẫu La Sát á, đưa một bốc mấy thầy gấp một mấy cơm bỏ lên rồi tống là tống thịt á, là kêu là quỷ tiểu mẫu La Sát, thì cúng như vậy á là tụi con đủ ăn. Thì sau cùng nó nói nhưng mà mấy ngày sau rồi là có một số xảy ra cái chuyện, Đức Phật cúng như vậy rồi mà vẫn ra có chuyện là có một số con nít bị bắt nữa. Thì ngài Một Kiền Liên mới kêu con quỷ La Sát vô gặp Phật, tại sao đối với Đức Phật mà dụng ngữ? Thì nó nói rằng tại vì 100 đứa con của con á là nó chuyên ăn thịt, mà bây giờ á bắt nó ăn chay nó đâu có chịu, có những đứa nó lén nó bị bắt liền. Thành ra bây giờ Đức Phật mới nói này, làm sao mà bảo vệ? Thì Đức Phật mới lấy cái y của Đức Phật mặc trên người. Đức Phật mới A Nan lấy cái y Như Lai ra, và Đức Phật mới kêu tất cả cái người trong thành Xá Lễ đó, người nào mà có con đứt vô đây thì tập trung hết vô thành Xá Lễ. Thì lúc đó đó Phật mới nói với con quỷ La Sát rằng Như Lai chỉ yêu cầu những người nào mà có con mà ở trong cái tạng tuổi từ 1 tháng tới 12 tháng, quý vị nên nhớ quỷ La Sát nó chỉ bắt được con nít từ 1 tháng cho tới 12 tháng. Cho nên quý vị nhớ khi mà đứa nhỏ mà nó đút theo sôi sôi là người ta ăn mừng đó, coi như qua cái đốt của quỷ La Sát rồi đó, quý vị có thể nói không? Mà thật ra quỷ La Sát nó bắt nó ăn đó, không phải là nó ăn như mình nhai đâu. Đứa nhỏ tự nhiên bị bệnh rồi sinh bụng sinh trước lên rồi bị kêu là đau nó ruột mạnh tử, hoặc là bị chết bất đắc kỳ tử gì là con quỷ La Sát nó chui nó ăn trong bụng mình đó. Mình chỉ thấy đứa nhỏ nó chết bệnh tử thôi, nhưng mà dưới cái thời Phật là biết là quỷ La Sát ăn, chứ không phải nó nhai nhí mình ăn như người thường mình đâu. Nó chui vô đứa nhỏ nó nhập trong đó rồi nó ăn trong đó đó. Cho nên Đức Phật mới nói bây giờ tất cả các bà mẹ, mà bà mẹ đông quá thì Đức Phật mới nói bây giờ nó Như Lai, thì con quỷ La Sát nó nói bây giờ nó có cái kiến thế này, bà mẹ nào mà có con từ 1 tới 12 tháng á thì hãy vào đây. Thì huy động vô tới cả gần cả ngàn người. Thì Đức Phật nói bây giờ Như Lai sẽ xé cái y này ra, cắt cho mỗi người một miếng y, một cái miếng y của Như Lai đeo lên người đó. Thì A Nan mới hỏi tại sao là con quỷ nó hứa là Phật nó không phải, tại vì cái y của Như Lai đó là cái thần lực của Đức Phật rất là lớn, có rất nhiều vị hộ y họ theo, cho nên bây giờ đó vị thần hộ y đó họ đi theo họ bảo vệ cái y Như Lai. Thành ra bây giờ đó Như Lai cắt chia ra 1000 mảnh là vị thần họ sẽ biến ra 1000 quá thân, họ theo các mảnh y để họ bảo vệ cái y của Như Lai. Do đó đứa nhỏ được đeo cái này và đứa nhỏ được bảo vệ khi mà thần hộ y đi theo biến hóa ra là cũng như là kim cang bạch tích. Thành ra quỷ La Sát không thể đến gần, và từ đó bắt đầu có những chuyện là bắt đầu đeo cái duyên nghiệp đó, gì biết không? Thì cắt cái y đang chút là từ thời Phật xảy ra, là lấy cái y của Phật để cho thành hộ y, họ đi theo, họ bảo vệ, để cho những bà mẹ ở trong cái tỉnh xá mà có những đứa con sẽ bị quỷ là sát bắt trong thời gian là 1 tới 12 tháng đó, thì đeo cái miệng, quý vị nhớ chưa? Nó xảy ra tới bây giờ là cái y của Phật. Nhưng mà bây giờ y của Phật lấy đâu có? Không có. Cho nên bây giờ quý vị nhớ ở trong cái kinh mà cái diệu pháp cho Phật Đà La Ni đó, chú đâu phải chú của Phật không quý vị? Chú của La Sát có không quý vị? Là chú của những cái vị quỷ thần, chú của những vị họ nói là sau này để bảo vệ người tụng kinh diệu pháp liên quan con cho thành chú này, nếu mà ai đụng tới cái người trì chú, con chú này đụng cho con đánh cho bể đầu ra thành bảy miếng, có không? Thì con quỷ La Sát nó cũng cho cái chú đó, quý vị nhớ không? Sau này khi mà quỷ La Sát quy y Phật rồi, quý vị trong coi lại là 12 cái vị mà La Sát nữ đó ở trong cái Phật Đà La Ni có đó, thì cho đó, cho nên khi mình trì chú, những cái vị Tây Tạng này họ biết cái mật chú của La Sát, thành ra những cái chú mà trì La Sát đó nó hoài Đức Phật Diệt Sư ra nhiều vị lắm. Nhưng mà thật ra đó, đối với Đức Phật đó, thì Đức Phật ít có dùng cái mà để bắt mà đánh lắm. Nhưng mà đối với quỷ La Sát á, khi mà người đeo cái thằng chú mà được trì đó thì nó đánh dữ lắm, nó dữ dằn lắm, kêu như là cái tuổi đó là xã hội đen, đụng xã hội đen đó, ví dụ thầy nói không? Cho nên những cái dây này là các sư người ta trì những cái chú không phải của Phật mà chú của các loại quỷ La Sát, mà nó đã có cái lời tuyên thệ trước Đức Phật, sau này đời mặt pháp bất cứ người nào mà khắc chỉ ngũ sắc. Ngũ sắc là sao? Ngũ sắc là cái chỉ này ra sắc lệnh, khi người nào đeo cái này là từ cõi trời tứ thiên dương tới cõi trời hóa lạc phải theo hộ vệ người đó, trừ có ma dương hoặc không có hộ thôi. Quý vị hiểu thầy nói cái gì chưa? Năm màu là năm cõi trời, trong đó trừ cõi trời thao quát tự tại ma dương là nó cao nhất, còn tất cả khi đứa nhỏ đeo cái này là được năm cái vị trời, tất cả thiên tử từ cõi trời tứ thiên dương cho tới cõi trời hóa lạc đều theo hộ vệ người đeo cái này đó. Cho nên từ đó tụi con mới biết cái ngũ sắc là do trì chú, các sư Tây Tạng này trì chú. Tôi thí dụ như thế này, người cảnh sát họ vô đây họ trình cái gì, họ muốn làm việc họ trình cái bé, hoặc họ đưa cái bé trình ra cái đồng $2 này, nó bản chất nó là gì? Chỉ là giấy và vật, không phải không quý vị? Nhưng mà khi nó được xác nhận bởi chính phủ Hoa Kỳ, nó trở thành ra là giá trị là $2, về Việt Nam đổi ra là bao nhiêu? Một đô la là 23 ngàn, coi như là gần, coi như 46 ngàn. Quý vị thấy rõ không? Cái đồng tiền này là do đâu mà ra? Cái sổ bắt bo của thầy đặt cho tụi con có bản chất nó chỉ là giấy trắng mực đen màu đóng dấu luôn, nhưng mà được sự công nhận của thầy, được sự xác nhận của thầy, thì tụi con đến bất cứ cái làng nào mà có cái bắt bo là tất cả những người trong làng nó phải đối xử tụi con như là gì? Con cháu về nhà cha mẹ. Quý vị hiểu thầy nói không? Cho nên những cái sợi dây này nó giống như là một cái quy tắc trong ước, một cái bắt bo, một cái tác cho cảnh sát, một cái thẻ bị trình khao của một luật sư để vào trong đó để mà làm việc thôi, chứ không có gì hết. Nhưng mà người ta cứ lầm tưởng, nhưng mà thật ra đó, các vị mà theo hộ cái này là các vị ở từ cõi trời tứ thiên dương cho tới cõi trời quá lạc. Và ai là phá hoại quý vị? Đa số là những cái vị tiểu quỷ, với nhớ nhớ quỷ dương họ lên cõi trời đâu lợi, họ nói bổ nghiệp chi của chúng con là quỷ dương vô số ở cái quả địa cầu thanh niên phù đề, nhưng mà đa số huyết thuộc tụi con ưa làm ác nhiều hơn là làm thiện, nhưng con đã ra lệnh từ nay cái hàng tiểu quỷ ở trong khu vực đó đi qua một chút nhà, một cái người nào thấy có chút hương chút hoa cúng dường Phật và Bồ Tát thì tụi con ra lệnh phải kính trọng cái gia đình người đó giống như là Phật còn tại thế. Thì ngược lại khi sợi dây này cũng vậy, khi thầy sư phụ trì chú và các sư tạ trì chú thì thầy có nguyện rằng hỡi tất cả các cái vị mà có cái nguyện ước thì nó có một cái con chú để thỉnh các vị hộ pháp lại và kiếp một cái đàn, người ta trì bao nhiêu biến, và người ta nói rằng đây là chúng tôi sẽ tặng cho những người Phật tử mà thiền đạo. Thành ra khi mà thầy giao cho tụi con cái này là tụi con phải hoàn toàn giữ ngũ giới và tụi con phải tu Phật thiện thì cái này nó mới quớt. Ngoài ra nếu tụi con mà không có giữ ngũ giới và không có thập thiện thì cái dây này nó chỉ là một cái dây chỉ năm màu, không có nghĩa lý gì hết. Cho nên thầy nói cái này để quý vị xin cho những người bạn đó, người bạn đó có thọ ngũ giới hay chưa, người bạn đó có tu thập thiện hay chưa, chứ không phải xin là được đâu nha. Cũng như bây giờ thầy có một cái công tác chứ Sheriff Địa Ba Minh, cảnh sát Địa Ba Minh ở đây. Thầy nói tất cả những bà già trong làng này khi cần kêu cứu là phải với ông vô. Nhưng mà vô đây phải có cái gì? Vô đây là mấy bà này phải có một cái thẻ bắt bo của thầy để nó phải bảo vệ. Chứ không phải làm cái này quý vị cho một thằng ăn trộm, một thằng ăn cướp đưa ra cảnh sát không nhận đâu. Cho nên từ nay thầy nói rõ, tụi con xin thầy cho. Nhưng mà hỏi coi người đó đã có giữ ngũ giới chưa, có quy y tâm bảo chưa, có là cái người thuộc loại là cái người tốt không, người có đạo đức hay không. Chúng thể là đem cho ngang vừa phải đối tượng giải thích tại sao có người lấy gì hết mà có người lấy không hết. Trường hợp con bé mà từ bên Úc Châu nó đi qua, bé nó nhảy cả tỉnh đó, nó bệnh rất là lâu rồi, bé nó đâu mất rồi, ngồi đâu là con chúng ta thôi rồi đó đó đó. Cái con nhỏ hồi 2-3 tuổi nó vẫn bình thường, cho tới khi 3 tuổi về nó má nó bỏ nó chơi mình, nó chui vô trong cái closet và nó hét lên một tiếng và nó trở thành như vậy luôn. Cho lớn tức là con nhỏ này nó bị đọt xá, nó bị một loài nhân phi nhân đọt xá. Giờ nó đọt xá là trong người nó, tức là cái nhà đã bị mở cửa và cái trong người nó là 2 con người. Khi mà nó vô nó đọt xá rồi, cái loài phi nhân này họ thường bay lắm, cái loài này loài quỷ thần nó bay được. Cho nên khi nó vô rồi á, mỗi lần nó muốn dùng thành công nó bay thì cái thân nặng nó bay không được. Thành ra khi lúc nó vô nó bay không được, nó nhảy tưng tưng, nó mệt, cho nó nghĩ lại thì lúc đó là nó lại xích ra. Thì lúc đó là trở lại là cái người con nhỏ kia nó hiền lành, nó đứng bên. Nhưng mà nó vô não rồi nên nó muốn vô một thân nữa thì nó vô, thế là nó vô não nó nhảy nó bay, nó bay không được, tại cái thân tứ đại bay không được. Cho nên nhìn con nhỏ nó tụi con thấy cả tỉnh, nhưng mà thật ra nó là một con quỷ đọt xá ở trong người nó. Nha. Nhưng mà cái khổ này là do quan gia tế chủ với mẹ nó, chứ không phải là của nó. Con nhỏ này hoàn toàn không có khổ gì hết trời. Nhưng người khổ là ai quý vị? Mẹ nó. Quý vị nghĩ coi, nó cứ nhảy cả tỉnh cả ngày thôi. Mà nội giữ nó đi từ bên Úc qua đây mà nó ngồi cho nó ăn ở dưới. Tôi chỉ nghĩ, mình nghĩ thôi. Từ chiếc bay từ Úc qua đây tụi con bay bao nhiêu tiếng? 15 tiếng ngồi bên đó, nó ngồi nó sẽ... Nó ở trong một cái chánh điện rộng như vậy mà nó còn nhảy tinh 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 tinh. Mà ở đây là lòng từ bi của thầy, thầy đã định là không có được đụng tới đứa nhỏ để cho nó vô đây nhờ nghe kinh nghe kệ để nó giải nghiệp được cho nó hay không. Chứ không phải mà trong khi một cái chiếc bay nó chật hội mà ngồi bên là các người khác, nó có quậy với người cái bên không con? À, tại sao lên nó bay nó ngủ luôn hả? À, ví dụ tại sao nó ngủ không? Tại vì cái loài quỷ đó nó kêu là không hành tiên. Không hành tiên đó tức là nó ở trên không không à. Thành ra khi cái máy bay 47 mà nó bay lên 30 mấy ngàn bộ, là lúc đó là nó ở trên đó, nó nhìn đâu nó cũng thấy cái đồng bọn nó xung quanh hết, mình không thấy. Nhưng mà khi mà xuống đất này đó, là cái loài người đi dưới đất thì nó không chịu. Con hiểu chưa? Nó luật loài quỷ kêu là không hành tiên. Tụi con vào trong kinh Lâm Nghiêm tụi con sẽ thấy cái loại địa tiên, cái loại không hành tiên, nó là thuộc loại đi trên không. Thành lên trên đó là nó ở ngang đó, nó vừa qua nó thấy bà con nó xung quanh đầy, nó bay đầy nó, thành nó không có nhảy. Nhiều cái rất là hay, quý vị không có biết con mắt thường đâu, thấy không? Nhưng mà quý vị thấy con cái là nó không có đập đổ, nó đi ngang đây mình tưởng vậy cho nó nhảy tung 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 vậy cho nó không có đập đổ cái gì hết. À, nó rất là lanh lẹ. À, nó lanh lẹ lắm, nhiều khi đổ đi nó mới chụp còn lẹ hơn má nó nữa. Tại nó là không hành tiên, thấy không? Thành ra đó nó phá ai đó, nó đi dỗ nó nhảy nó muốn bay rồi nó bay không được, tại vì mang thân này. Nhưng mà lâu lâu nó xả ra cái từ nhỏ này ngồi dung ra rất là hiền lành. Thì đó nhòm ra nhìn không thành tiên, cái này nó trở thành nghiệp rồi. Bây giờ từ từ, cái đầu tiên á là nó quậy cho gia đình con tan nát hết, vợ chồng con đi dị cũng dị nhỏ này, thấy không? Thầy chỉ nói sơ sơ vậy thôi, tại vì cái nghiệp của con thầy nó nhiều được. À, rồi bây giờ con á, cái khổ của con á, nhưng mà bữa nay là có cái phước à, từ cái khổ nó có cái phước nên nó buồn cái gì nó cũng có tới ông Thích Mã. Nhờ vậy mà con ăn tiền về hưu xin đồ môn ăn khỏe rồi. Thế nó giờ ở Việt Nam nó nhảy vài bữa chứ què giò rồi không có sống đâu, thấy không? Có gì hiểu thì nói gì không? nhìn nhân quả, nó có khổ đâu, nó không khổ, nó đói thì nó ăn, nó khát thì nó uống, nó mệt thì nó ngủ, còn bộ má nó lo hết. Nhưng mà tôi nói cho mấy cái bà mẹ đẻ con mà không bị như vậy nó bây giờ còn đòi cái gì nữa. Con mà không nhảy không tỉnh tự thì đòi mũi cao, mắt dọc dừa, môi trái tim. Nhưng mà cái khổ này đó, mới thương người đàn bà. Khi mà tôi nói cái khổ này thương người đàn bà, nó nhảy như vậy còn đỡ, khi mà mang nặng đẻ đau đó còn khổ hơn nó nhảy. Thành ra có hồi qua có cái ông kia, ông viết cho nó thường, ông than phiền, ông nói bạch trình tỏ đời con khổ quá, con đi làm á cả 8 tiếng, con vợ làm 8 tiếng, là bắt con giữ con 4 tiếng nữa. Tôi nói em như vậy cho nó thấy là người đàn bà họ khổ lắm. Con á, con làm kỹ sư lâu nay rồi mà bây giờ con mất thất nghiệp, mà bây giờ con vợ nó giờ giữ con 4 tiếng nó đi làm về mà con đã than trời rồi. Như vậy con nghĩ nếu mà con chỉ giữ mới có mấy tuần lễ mà con gọi thơ vô thầy con than trời đất đất, thì con nghĩ là bây giờ vợ con đã giữ con 17, 18 năm, thì con nghĩ người đàn bà họ chịu thiệt thòi như thế nào, phải không quý vị? Cho nên Thái ơi đừng có than phiền, bữa nào tao cho mày uống thuốc bón mày ăn chừng sao mày dồn 3 kg phân rồi mày nói mày nặng cho tao, thấy không? Để thấy mười ông trời sẽ thầy nói cái này để cho mấy ông thương vợ một chút. Những cái khổ người đàn bà họ làm việc cái gì là việc không tên, đàn ông là việc có tên, đàn bà là việc không tên. Bài không tên số 1 là rửa chén, bài không tên số 2 là giặt đồ, bài không tên số 3 là hút bụi, bài không tên thứ 4 là nấu ăn, bài không tên thứ 5 là chùi nhà, bài không tên thứ 6 là coi như là sao làm đủ thứ chuyện. Cho nên Vũ Thành An có bài không tên thứ mấy hiện chưa? Thứ 10. Còn đàn ông là hát nhạc có tên hết trời à? Thấy không? Là kỹ sư, là supervisor, là manager, thấy không? Đàn ông là có tên, công việc đàn ông có tên, mà cái việc đàn bà không tên người ta coi thường. Nhưng mà làm thử cái việc không tên thì thấy không có gì đó, nhưng mà khổ lắm. Thấy không quý vị? À, ông kêu trời đất ơi, có gì đâu khổ? À, ăn cơm chỉ việc nấu ra ruột rau rồi làm biết khoa tôi nó nè. Ruột rau bộ tự nhiên rau trên trời nó có hả? Cũng phải đi chợ, về cũng phải đặt, nấu cơm cũng phải do, cũng phải canh lửa. Không có cái gì mà tự nhiên mà dễ hết á. Mấy ông nói thì dễ đó, nhưng mà làm không dễ đâu. Cho nên tôi nói thẳng cho mấy ông biết á, người đàn bà họ khổ lắm. Chẳng hạn như nếu trường hợp mà đàn ông đó, nhỏ này đó, mà nó chết rồi mà nó có con như vậy giao đàn ông, thì cái nhỏ này giờ này có lẽ cũng không còn mạng sống trên đời nữa. Phải không quý vị? Cho nên thầy nói này để mấy ông thương vợ nhiều hơn, thái để thương con diệu pháp nhiều hơn. Không thì khi tụi con hiểu rồi đó, mình phải đứng vào vị trí của đương sự, mình sẽ biết thương. Người đàn bà là nặng nề về con cái rất nhiều. Mà qua Mỹ này người đàn bà lấy đi phớt, cái đó là một cái là cái mà qua Mỹ thôi. Ở Việt Nam á thì hồi xưa tụi con chỉ là nội trợ thôi, chồng làm về nuôi thì có một chịu một trách nhiệm thôi. Qua Mỹ này được quyền bình đẳng, nhưng mà đàn bà sao cũng làm 8 tiếng, cũng đóng thế, mà lại thêm cái chuyện phải nuôi con, dạy con và trả bill nữa. Cho nên cái chuyện mà ở Mỹ này lấy đi phớt thật ra đối với thầy là thêm cái gánh nặng cho người đàn bà mà thôi. Rõ ràng. Thành ra khi cái nhìn của thầy đó, mấy ông thường than thở cái đâu gì cái đó. Ông chỉ giữ con chút, ông giặt đồ chút, cái kêu tôi nhờ ông có mấy tiếng, mà trong khi đó tôi đẻ con, tôi mang nặng, tôi đủ thứ chuyện hết. Mà rồi con bệnh con đau mấy bà cũng thích, đúng không quý vị? Đàn ông cũng đâu có thích được. Rồi đó, người đàn bà đó là chịu thiệt thòi đủ thứ chuyện hết trọi, dành tất cả cái gì ngon cho chồng hết trọi đó. Nhưng mà sao? Con nó rút hết tất cả tinh tí từ xương tỷ, cho nên người đàn bà lúc nào cũng già hơn người đàn ông khi cùng lứa tuổi, đúng không quý vị? À, già như vậy, già từ từ đó. Nếu mà mấy ông mà có đạo đức đó thì phải nhìn tại sao mà già, mình tìm hiểu thiên nhiên tại sao mà vợ mình tóc bạc,
tại sao mà vợ mình coi như là tai tim nhăn nheo, cho nên nghe bài pháp này xong mấy ông nên nhớ cho vợ đi sửa sắc đẹp nghe chưa. Giờ nó muốn mua đồ hiệu gì cho nó mua đi. Thấy sự phụ giảm bài pháp này nghe được không? Đấy. Mấy bà vỗ tay là đúng rồi. Tôi hỏi quý vị nè, trong này biết coi đàn ông nhiều hay đàn bà nhiều? Sư phụ thì lúc nào cũng lấy đa số thôi. Hỏi cái ban thủ quỹ hả? Tiền mà vào đây đó, tiền từ mấy bà, tiền từ mấy ông hả? Quý vị, đàn bà túi nhiều hay đàn ông túi nhiều? Đàn bà, cho nên cái làng Di Đà này là tài sản của mấy bà là 80%, mấy ông có 20% mà thôi. Phật ta sư phụ là hiểu, hiểu hết rồi. Thành ra nãy cái bà Mỹ mới vô thì nhớ, không nhớ là bà quên đó, bà tu xuất gia vô viên rồi đó lần đầu tiên mà bà Mỹ mà nhớ khá thì giác là bà ngồi ở trong y đó, cái bà nãy đó. Yeah. Ông nãy mới vô thăm thầy mới xin đó, thầy hỏi bà đến đây lần đầu, nhưng mà tại tôi nhớ năm đó là phá tự giác và bà vô đây bà có tù, nên là cũng gặp y, nó cũng là chủng sử Phật pháp mới lọt vô cái phá đầu tiên chứ không phải giỡn đâu. Thành ra bây giờ tụi con nghĩ bây giờ nè, giữa mật tông, thiền tông, tịnh độ tông làm sao để chúng ta hết khổ? Thiền tông đó thì là sao? Trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, thương ghét đừng để lòng. Nói hay lắm làm được không quý vị? Không phải dễ đâu. Đúng, mình nghe về thiền thì hay lắm, phải không? À, coi như ở đời môn sự phải trì duyên, phải không? Đói đến thì ăn bệnh ngủ liền. Nhưng mà xin lỗi, ăn cái muối không ăn không? Phải không? Ngủ với đất ngủ không được à. Vô đây thế mà vô ở đồng giờ mình ngủ không được. Đọc kia. Đó, đi ngủ chung người này ngái, người kia ngái nè. Đúng không quý vị? Mình ngái đi người nào cơ phờ hết trời. Ở đời muôn sự phải tùy duyên, phải không? Phải không? Đói đến thì ăn bệnh ngủ liền, không để đâu. Phải không? Quý vị thấy không? Đãi đồ ăn lẩu thì nó ăn ngon lắm, phải không? Nhưng mà đãi đồ ăn nguội thì biết mùi với nó. Cho nên thiền thì nói hay lắm. Như vậy thầy trò chúng ta biết thiền hay đó nhưng mà làm không có được, phải không? Rồi bây giờ sao? Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Bây giờ con vợ đẹp và con vợ xấu, thái chọn con vợ đẹp hay vợ xấu? Thật sự đẹp. Nói vậy thôi. Thầy cũng thấy cái đẹp mà tôi cũng không thấy hả? Cho nên cái mình nói thực chỉ đi. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Bây giờ nói Mercy đi dưới xe Corolla. Thật ra hai người cùng lại cô gái, một anh đi mà xin đề và anh đi cùng ra la, tụi con thích đi xe nào? Đó. Và bây giờ một Thiện Dũng đẹp trai và một Thái xấu tay, nếu mà hồi đó Diệu Pháp gặp Thiện Dũng, chọn Thiện Dũng là Thái. Đó. Giờ sợ nó sắp cái thì không được, phải không? Bây giờ rồi đó, tôi nói như vậy là cái nội sắc cái thiền không mình làm không được rồi à. Đúng không quý vị? Muốn biết thử hay không thì chiều nay tôi đến nhà bếp lấy muối ớt, muối tiêu để ra sắc tức thiền không. Muối ớt tức là lẩu, lẩu tức là muối ớt. Không ăn đâu. Cho nên những cái đó chỉ là danh tự bát nhã thôi. Rồi bây giờ làm sao đạt được cái trình độ giải thoát? Đi tới chiếu kiến ngũ uẩn giải không? Không có dễ đâu. Hả? Bây giờ chiếu kiến ngũ uẩn vậy không mà sao nói lầm lầm, cái này không thật, phải không? Nhưng mà sai rồi. Người ta nói, Đức Phật nói là Hòa Thượng Thích Từ có một câu đó là gì? Gá thân mộng, dạo cảnh mộng, rồi gì nữa? Hả, cái gì? Ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng, tỉnh cơ mộng, đúng không? À, nghe thì hay lắm, nhưng mà không tích kỹ nè. Mộng nó có hai loại mộng. Mộng gì quý vị? Ác mộng và mộng đẹp, có không quý vị? À, bây giờ tôi hỏi thí dụ như Thái nè, con bây giờ lấy vợ xấu như Diệu Pháp, con đi là con tầm bơ, mà con mộng cũng thấy có một con đẹp như là coi như là
Dạ,
để đi vợ đậu đi. Mà nó lợi cái nó lợi nó chùi, nó làm ơn cái lợi nó chùi cha, rồi nó gỡ đầu, nó ăn xong mà anh rất nạn khổ quá vậy, sáng thì làm cà phê cho anh uống này kia đồ. Thì trong cái mộng đó, và một cái mộng đó là con cầm một cái bà là coi như xấu xí này kia, là lợi dây là con đương nhiên là mình muốn tỉnh ngay ác mộng. Cho nên người ta nói như vậy, có người hỏi thầy Thông Lai, và thầy Thích Từ nói giá thân mộng dạo cảnh mộng, nhưng bưởng lời mộng, cái lời nói cũng là mộng luôn, ghi được mộng, biết được mộng, tỉnh trong mộng, nhưng mà không dễ đâu. Bây giờ nếu đã là mộng rồi, tại sao tụi con bây giờ đệ tử Hòa Thượng Tịnh Từ vẫn có những người lại thích đi Mỹ mà không thích đi Việt Nam? Ở Việt Nam cũng là mộng, Mỹ có mộng không? Mỹ cũng mộng, nhưng mà trả lời sao, mình vẫn thích mộng đẹp hơn là ác mộng. Phải không quý vị? Đương nhiên trong cuộc đời luân hồi mà vẫn thích là biết là vô thường ấy, nhưng mà mình cũng thích là coi như giấc mộng đẹp, chứ không ai thích mà giấc mộng ác mộng hết. Đó là sự thực tế, cho nên rồi thời đó tu tôi lội ra cái đó. Lý do tu thiền là sao vậy? Con người mình nó có cái, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có một cái đoạn, là cái đoạn thế này: khi mà tôi hứng thì tôi đứng với giảng pháp, có nhiều cái chắc nghe đó là pháp sư thấy ngồi, nhưng mà lúc này tôi đang là pháp hỷ sinh mãn đó. Muốn nghe hay là ngưng? Nghe rồi, Diệu Pháp Liên Hoa. Chờ đi, tôi khi nào mà tôi đúng ra giảng sư á, không được đứng mà giảng, thấy không? Nhưng mà vô sở trụ mà, thấy không? À, cho nên sư phụ khi nào mà sư phụ thấy vui, muốn đem kinh Đại Thừa để chúng ta tìm một con đường thoát ly luân hồi sinh tử, thì sư phụ nói bây giờ thầy lắc ra 453 phẩm pháp sư công đức nha. Bữa nay tình cờ là thầy hứng, là thầy tự nhiên thầy giảng cho quý vị nghe những kinh Đại Thừa ngày đầu viện thứ 6 được rồi. Ok, chờ chút xíu. Cái phẩm mà coi như mà nói về cái người mà giảng mà coi như thấy trên cái thiên đường, rằng có mắt cái cha mẹ mà nghe trên pháp qua sẽ thấy lên tới cõi trời dưới cái địa ngục. Để tôi giảng cái đoạn này để tôi coi. Trang 453. Đây, 453, đây có rồi. Phẩm pháp sư công đức thứ 19. Lúc bấy giờ Phật bảo ngài thường tinh tấn đại Bồ Tát rằng, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân họ trì kinh pháp qua này, hoặc là đọc, hoặc là tụng, hoặc là giải nghĩa, hoặc là thuyết pháp, hoặc là biên chép, người đó sẽ đặng 800 công đức nơi mắt, 1200 công đức nơi tai, 800 công đức nơi mũi, 1200 công đức nơi lưỡi, 800 công đức nơi thân, 1200 công đức nơi ý. Dù những công đức này trang nghiêm, 6 căn đều được thanh tịnh. Rồi, câu này tạm ai cũng hiểu hết. Tại sao mà khi chúng ta dùng mắt thì chúng ta được có 800 công đức, dùng mắt mà đọc kinh đó? Tại vì con mắt nó chỉ thấy được có phía trước mà không thấy được sau lưng. Dùng cái lỗ tai mà nghe cái Diệu Pháp Liên Hoa thì được 1200 công đức. Vì lỗ tai có nghe được 360 độ không quý vị? Hiểu được tại sao như vậy, chỗ này không cần nói nữa, nghe tiếp. Này thiện nam tử và thiện nữ nhân đó, mà tụng kinh, mà đọc kinh, mà thuyết kinh. Tụi con có đọc kinh Pháp Hoa chưa? Có. Có tụng kinh chưa? Có. Thuyết kinh là sư phụ nè, là những người thầy trò chúng ta nè. Những người thiện nam tử, thiện nữ nhân đó đã tụng kinh, đã thuyết kinh, đã ấn tóc kinh và đã tùy hỷ đó, thì cái nhục nhã thanh tịnh của cha mẹ sanh ra, thấy khắp cõi tam thiên đại thiên, thấy khắp cả, trên thì thấy cái bầu trời, dưới thì thấy địa ngục, cũng thấy tất cả chúng sanh trong đó, và nghiệp nhân duyên quả báo chỗ sanh ra phải đều thấy biết, mà không hư đến con mắt này. Có cái đồng kinh đó không? Ủa, bây giờ tại sao tụi con không đứa nào thấy cõi trời mà cũng không nào thấy địa ngục hết vậy? Trả lời đi. Hả? Cái đoạn thầy đọc tụi con nó nghe nhiều lần nó phải không? Dùng cái con mắt dục nhã là con mắt thịt của cha mẹ sinh ra, mà mình chưa cần tụng kinh pháp qua là mình có thể thấy lên cõi trời, mà thấy xuống địa ngục mà không hư con mắt thịt, có không? dùng cái tổ tai thịt của cha mẹ sinh ra, mà nghe trên pháp qua rồi nó được cái phước đức á, là nghe tất cả loài tiếng đàn ông, tiếng đàn bà, tiếng Atula, tiếng kim phiên ở trên trời, tiếng địa, địa phục kiếm nào mà không có hư lỗ tai. Tại vì nghe được cái đó là nghe tiếng người ta tra tấn ở trong địa ngục á, tội nhân mình cũng không có bị hư lỗ tai. Tại sao cái chỗ này là chỗ gì vậy? Hả? Tụi con tập kinh pháp qua nhiều lắm, chỗ này phải hiểu. Không hiểu là tụi con không lọt vào cái chỗ trì kinh, mà chỉ là tụng kinh, chỉ trì là mình giữ lại trong người đó, trì néo lại đó. Trì kinh khác, vô thượng thẩm thanh di diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiếp văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Phải giải được cái chỗ này. Bây giờ tôi trở lại về thiền tâm á, thì nói hay lắm nhưng mình làm không được. Sắc tính thì không, mình cũng làm được. Mộng thì mình cẩn trọng, chọn cái mộng đẹp, không chọn ác mộng, đúng không quý vị? Cho nên bây giờ trong kinh này nè, một cái người nào mà đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa rồi đó, thì sao thiện nam tử, thiện nữ nhân đó dùng cái nhục nhãn thanh tịnh của cha mẹ sinh ra, thấy khắp tam thiên đại thiên trong hoài có núi rừng sông biển, dưới thì thấy xuyên tới địa ngục A Tỳ, trên thì xuyên tới cõi trời cao nhất là cõi trời ngũ cảnh, à cũng thấy tất cả chúng sanh trong đó và nghiệp nhân duyên quả báo chỗ sanh ra phải đều thấy biết, mà không hư cái con mắt thịt của cha mẹ. Cái bài kinh này thật sự ra đó, hồi đó thầy cũng nhức nhối, thì bỏ gần mấy năm để nghiên cứu tại sao mình đọc, mình tụng, mình giảng mà mình không thấy được trên cõi trời vậy, mình cũng không thấy về địa ngục vậy. Nhưng mà sau này giật mình mới biết rằng bài kinh này Đức Phật, trong dòng họ Đức Phật có hai người em, một người là em Phước Bá và một người em một cha khác mẹ. Khi Đức Phật trở về hoàng cung lần đầu tiên mà để thăm vô tịnh phạn, thì lúc đó cái ngôi vua truyền cho La Hầu La. La Hầu La được bà Gia Du Đà La sai ra xin gia tài, thì Đức Phật nói ngài có hai cái gia tài. Một cái gia tài là do từ cái đời ông nội của Đức Phật, Chinh Đông Phạt Bắc, giết người này đánh người kia để mở mang bờ cõi, tức là bằng xương máu của hàng vạn người lính. Và một gia tài là do của mười phương chư Phật để lại, chấm dứt luân hồi sinh tử. Muốn gia tài nào thì ngài La Hầu La nó muốn cái nào cũng được, cái nào khỏe thì cuối cùng Phật cho đi tu. Cuối cùng nó ngôi vua truyền cho Anan, Anan cũng đi tu và truyền cho Thái tử Nan Đà. Và Đức Phật lần thứ hai trở lại là do lời mời của Thái tử Nan Đà về chứng minh, là cái lễ mà quán cảnh để ông này chính thức là lên vua, và đồng thời cưới vợ cô hoa hậu Trung Là Lị. Đức Phật mới thọ trai xong, chuẩn bị dự cho lễ cưới, thì Đức Phật nói này Nan Đà, nhớ nhà A Nan khác mà Nan Đà khác nha. Nan Đà đi theo Đức Phật, Đức Phật nói vài chuyện, Đức Phật mới ngồi bằng tới Nan Đà. Em có biết công đức tu một ngày một đêm là 7 ngày là lớn lắm không? Lớn gấp trăm lần có làm vua không? Thì bây giờ Đức Phật có dùng cái thần thông rồi Đức Phật dẫn phóng lên cõi trời, cái chuyện đó quý vị biết rồi. Và lên cõi trời thì Nan Đà thấy được tiên đẹp không quý vị? Đẹp. Và hỏi một cái cung điện gì đó, thì cái cung điện này đó là ông Nan Đà cũng hứa với Phật ông sẽ đi tu. 7 ngày sau thì do cái công đức này ông được lên làm chủ tể cái cung nữ này mà có 1000 một cung nữ. Như vậy cái con mắt của ngài Nan Đà khi lên cõi trời là nó bị hư chưa quý vị? Hư do sắc đẹp rồi. Mà thường người tiên của trời nó đẹp lắm, cho nên Đức Phật cấm tất cả tiên nữ xuống hỏi pháp vào ban ngày, mà chỉ cho xuống hỏi pháp vào lúc từ 12 giờ khuya cho tới 2 giờ sáng, để lúc đó có tiền theo ngủ hết. Nhưng mà cái người duy nhất mà chưa chứng quả mà được lên cõi trời với Phật là chính là A Nan. Cho nên cái bài kệ này, bài kinh này, Đức Phật nói cho ngài A Nan, ông A Nan, người nào nghe một bài kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà hiểu được quyền nghĩa của kinh này đó, gần bùn mà chẳng hơn tới 10 bùn đó, thì cái người này đó, dù có lên cõi trời cũng con mắt thịt của cha mẹ thấy hết, là thấy những cảnh gì, thấy những cung nữ đàn ca sướng hát, thấy những cảnh ăn chơi trị lạc, mà con mắt thịt của ngài A Nan vẫn không bị hư hoại, hiểu chưa? Nói cho ngài A Nan, Nhưng mà ngài A-nan lần đầu tiên tại cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Quan này giảng khi Đức Phật đã 70 tuổi. Nhưng mà bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm á, lúc đó ngài A-nan chưa hiểu là ngài A-nan con mắt bị hư hoại, cho nên ngài A-nan vừa đi thất gần một mình là nhìn thấy người nữ. Bởi vì trong này nói cái người mà đọc kinh Pháp Hoa mà hiểu được nghĩa lý sâu xa thì nhìn tên thì nhìn tới cõi trời, mà dưới nhìn địa ngục, không bị hư con mắt của cha mẹ, và có cái chữ gì dục nhã thanh tịnh. Lúc đó ngài A Nan chưa được con mắt thanh tịnh cho nên thấy bà Tăng già và bắt đầu xếp sắp sửa phá giới. Sau này ngài A Nan bị bắt về và bà Ba Tăng già cũng bị bắt về do ngài Văn Thù, và Đức Phật khai thị giảng một cái bài kinh Thủ Lăng Nghiêm. Và khi mà ngài ngộ được rồi đó, ngài thấy được cái tánh của ngài rồi đó, thì ngài có quỳ xuống đó và ngài nói bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, không thần tu một cái lịch trình ba tăng kỳ kiếp mà con đã trả lời kiếm kiếm được cái pháp thân của Phật vô kiến cảnh tướng. À, cho nên từ đó ngài mới nói một chúng sanh mà chưa thành quả Phật là ngài không có nhập cái niết bàn. Thì lúc đó con mắt ngài đang thanh tịnh, từ lúc ngài đang thanh tịnh, mặc dù ngài là còn là con mắt nhục, ngài chưa có thiên nhãn, mà ngài có quyền giao tiếp hàng ngày hàng đêm chư thiên mà xuống nói chuyện với Phật, thì phải qua ngài thị giả A Nan. Ngài thị giả La Mang mời các chư thiên nữ vô, cho nên bao nhiêu cô thiên nữ đi vô dục nhãn của A Nan, vì dục nhãn của A Nan được Đức Phật giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, con mắt dục nhãn được thanh tịnh, cho nên mặc dù tiếp xúc với những cô thiên nữ cõi trời rất đẹp, nhưng mà con mắt thanh tịnh, con mắt dục nhãn cho cha mẹ sanh ra và đất nước chó lửa vẫn không bị hư hoại. Ở trong này có những ông đàn ông mà đang có gia đình và về Việt Nam gặp một cô gái mới có 18-20 tuổi, đẹp đẽ trẻ đẹp, của nào Thái nó đi về Việt Nam, phải không? Thái nó cho đi về Việt Nam, phải không? À, rồi Thái đi về nó gặp một cô gái nào đó, nếu mà Thái nó con mắt nó không thanh tịnh á thì nó sẽ so sánh và nó đi là ngay cái lúc mà nó khởi tâm luyến ái cho một cô gái 22 tuổi đẹp hơn Diệu Pháp rất ngàn lần, thì lúc đó con mắt của nó đã bị hư hoại rồi. Nhưng mà nếu mà ngay lúc đó Thái đã dịch mình, sư phụ mình đã có giảng rằng kinh Diệu Pháp Liên Hoa là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Phật tri kiến là cái Phật tánh ai cũng có, gần bùng mà không bao giờ hôn tánh mười bùng. Phật tánh tượng trưng giống như cái hoa sen. Cho nên ngay lúc đó Thái nó dùng ngay cái bài kinh Diệu Pháp Liên Quan, và nó ngay dùng ngay cái kinh Bát Nhã, sắc tích thì không, không tích thì sắc, và ngay lúc đó nó làm cho con mắt thịt của má nó sinh ra trở thành con mắt thanh tịnh, cho nên nó dù nó nhìn thấy các cô gái chân dài nhưng mà con mắt nó không bị hư hoại và nó trở về, nó không bị đuôi. Cảm chừng là phải như vậy đó quý vị. Cho nên con đường giải thoát của chúng ta, bởi vậy bên Thiền Tông và Thượng Căn Từ mới có đặt ra là sám hối sáu căn. Con mắt thấy sắc, đừng theo sắc. Lỗ tai nghe tiếng ngọt, đừng có theo tiếng, phải không? À, rồi cái mũi ngửi mùi, đừng theo cái mùi, phải không? À, con vợ mình sao nó hôi quá, nó để sáu để cái con nó loại heo thái rồi sao thôi được, phải không? Còn người già có mùi hôi không quý vị? Càng già mùi càng hôi, ai nuôi cha mẹ già sẽ biết. Còn trẻ tại sao thơm? Tại vì nó sức dụng không. Già không có sức dụng thơm nữa, già ít tắm nữa, sợ lạnh, thấy không? Cho nên khi quý vị hiểu đạo rồi, trong đại hội nó thì tức quá, té ra là lúc đó Phật nói với ngài anh An, con mắt của ông là con mắt thịt, ngài chưa cái thiên nhãn thế quý vị, anh An chưa có chết gì hết, chiếc sơ quả tự đầu hoàng. Con mắt thịt mà cha mẹ ông sanh ra mà nhờ ông đọc cái Diệu Pháp Liên Hoa gần bùng mà chẳng hối tánh người bùng, cho nên ông thấy cõi trời, ông nhìn lên tới cõi trời, ông thấy tiên nữ tôi đa ngài A Nan khi Đức Phật lên cõi trời thuyết pháp kinh Địa Tạng, thì ngài A Nan là cái người chuyên chứng quả mà được Đức Phật đưa lên đó để ghi lại những lời kinh để gì ghi lại, mà ở ba tháng trên đó cũng không đắm nhiễm. Cho nên Đức Phật nói nhìn lên thì thấy tới cõi trời, mình nhìn xuống tới địa ngục, con mắt vẫn không hư hoại, là ở chỗ này, phải hôn quý vị. Thì cho con hiểu được cái tầy từ con mắt là lỗ tai cũng vậy thôi. Có phải tụi con do cái âm thanh không? Cái âm thanh mà nó làm cho tụi con khổ không? Hả? Hồi xưa tụi con nghĩ coi, tụi con gái mới lớn lên ở nhà bà già mình nó chửi mình hả, mình ngủ trưa cái nó chửi rồi cái hư cái thúi tao không dạy mày mấy mốt nữa về để mà để cho người ta chửi kiểu con cái mẹ này là tao mang tiếng trước khi tao gả mày. Bà già nó hở bà chửi bà lầy bà ra, nhưng mà sao tụi con những cái lớp tuổi mà 60 tuổi có phải bị má chửi hoài không, dạy nấu ăn dạy đủ thứ hết rồi bị chửi giờ sao vậy, bực quá. Nhưng mà bắt đầu đi ra ngoài cái gặp một chàng thanh niên phải không, cái là ta kêu người đẹp của đồng anh hỡi quý nương nghe phải không hả à? Như vậy là cái lỗ tai của cái cô gái đã bị hư hoại rồi, hư hoại rồi cái bắt đầu dụ nó ngọt ngon nó trời ơi chưa cua được nó ngọt ngon quá, thành ra lúc đó má mình cảm ba mình cảm mình cũng quyết định là không có cho lấy anh này là tôi sẽ tự tử tôi chết, có không cái gì. Và rốt cuộc ba má mình sợ mình bỏ nhà ra đi mất, coi như mang tiếng và gả cho mình. Nhưng mà gả rồi đó về xong chưa được tháng là bắt đầu nó là thượng thì cẳng tay mà hạ thì đá chân, đá như cái bạch luôn đó. Nhưng mà hồi đó Việt Nam sao, tao gả mày tao gả một lần thôi, mà những lúc tụi con ghét cho đi về ba má có cho về không, không cho. Cho nên người ta nói ở Việt Nam tại sao không có ly dị, tại vì cái thường phong mỹ tục của thời đó người ta bị áp lực của gia đình không được ly dị, cho nên người đàn bà khi được qua tới Hoa Kỳ này rồi được luật pháp bảo vệ, và những cái áp bức đó là có dịp để mà quý vị để mà dùng lên và quý vị nhờ luật pháp can thiệp. Chứ đừng có nói rằng đàn bà qua Mỹ là hư hay là đàn bà ở Việt Nam hư. Ở đàn bà ở Việt Nam mình thấy đàn ông quýnh không, quýt như là một con vật mà hàng xóm đứng nhìn chảy ra lai chưa quay giống nói mở đây thử quýt đi, hàng xóm nó kêu liền. Cho nên người đàn bà qua đây được bảo vệ bằng luật pháp, người đàn bà mới có một cái cơ may bảo vệ bằng cái luật ly dị. Mà ở Việt Nam người đàn bà bị chồng đánh xe tô mà đi về thì ba má không cho, hàng xóm thì vợ tao tao đánh mất nói gì tới mày mày nhảy vô. Cho nên từ đó người đàn bà không phải ở Việt Nam mà chung thủy, mà người đàn bà qua Mỹ mà rắc nết mà do cái phong tục, cho nên tụi con hiểu rồi, tụi con khổ là vì cái gì? Khổ là vì con mắt và khổ vì cái lỗ tai. Thái nó khổ là cái gì? Thái nó gặp, Thái lúc gặp con diệu pháp nó chưa biết tiếng Việt mà nó cua bằng cái gì? Thái. Thời đó con là bá tàu chính cống. Con này là gái thần kinh. Ủa, con diệu pháp chứ người mới mà, con xác nhận đi. Khi mà nó ở nhà nó nói chuyện với chị em nó sổ tiếng Quế không à? Yeah. Như vậy hồi đó con tán với bà con ngữ gì? Dùng thiên nhãn hả? Quý vị thấy rõ chưa? Nhưng mà quý vị thấy rõ à, nó phải có cái gì đó, nó ngôn ngữ gì đó. Nhưng mà hồi đó con diễn pháp á thương Thái là sao? Tại Thái nó hiền, nó cười, không đối với nó cọc. Phải không thầy? Phải gì pháp? Thấy hiền nhất. Cho nên quý vị thấy bị gì? Cái diệu pháp cũng bị cái gì? Có diệu pháp cũng bị cái con mắt lừa. À cái anh này thấy hiền phải không? Mà ảnh là người Tàu nữa phải không? Mà ảnh dễ bị ảnh hiếp. Mà hồi đó là con diệu pháp muốn gì á, hẹn cái đó 8 giờ là coi như là 7 giờ nó lại đứng chờ rồi. Thấy không? Vừa bước lên xe là sao? Mở cửa. Thấy không? Vừa đi ăn là tôi chạy bưng ly nước và đồng thời vừa ngồi là lấy cái khăn lao sạch cái chỗ cho nàng ngồi. Có cái đó không? Thì như vậy là con diệu pháp nó bị cái gì? Thứ nhất là nghe cái tiếng ngọt ngào của anh Thái. Cái thứ hai là bị cái con mắt nhìn cái anh này nhìn lầm. Cái thứ ba là bị cái xúc giác cái thân này là đi đâu và ăn cái gì đó làm Thái nó gấp cái món ngon nó để vô ga lăng trước cho con diệu pháp ăn trước. Thấy không? À, đôi khi diệu pháp ở nhà bị bà già chửi lên chửi xuống đụng cái túi. Thấy không? Như vậy là bị lừa. Nhưng mà khi đám cưới rồi sao quý vị? Vỡ mộng như bằng sao? Anh yêu em yêu anh. Nhưng mà rồi nó cái bụng rồi.
Hàng mua rồi không được trả lại số bụng.
No return. Vợ là no return. Chứ không phải như bắt cô một năm vẫn trả lại được. À, cho nên do đó bắt đầu khi mà có con rồi thì bắt đầu hai vợ chồng lại nghĩ tới cái đứa bé và bớt kỳ vọng rồi đẻ ra đứa rồi cái bắt đầu đứa này xong rồi bắt đầu gây bắt đầu chờ mẹ lớn chưa ly dị, bây giờ mẹ lớn chưa xong bắt đầu rồi đứa thứ hai. Rồi đứa thứ hai xong rồi đó cũng gây lộn nữa, bây giờ để đứa thứ ba nó làm trọng tài. Hiểu không? Và cứ dòng đời cứ trôi mãi và cái già cái chết nó đến. Rồi một ngày một đêm, ngẫm lại coi, trong một năm 365 ngày mình gây lộn với anh hàng xóm hay là gây lộn với con vợ của mình, hay là gây lộn với anh chồng của mình. Cho nên quý vị thấy rõ, người đưa chúng ta vào địa ngục chính là chồng và vợ, người đưa chúng ta lên thiên đường cũng chính là chồng và vợ. Hiểu được cái chỗ đó rồi thì quý vị thấy cuộc đời này có cái gì để mà quý vị tâm đề nó đi. Hiểu được cái chỗ đó rồi thì bây giờ con đường duy nhất là chúng ta thoát đời này, chúng ta niệm Phật. Nhưng mà chúng ta niệm Phật sao, tại sao mới niệm Phật vậy? Nếu bắt chúng ta niệm Phật mà kiểu như một ngày nhật nhất, nhật nhật nhị, nhật nhật tam, nhật nhật tứ, nhật nhật ngũ, nhật ngược, lục nhật, ngược thất nhật, nhất tâm bất loạn, niệm được không? Cái đó là thượng phẩm thượng sanh, đồng như là thiền tông mà tối thượng thừa, đời này không làm được. Có một cách niệm Phật rất là hay mà sư phụ tìm ra, bây giờ sư phụ áp dụng đó. Khi nào không tham không sân si, lúc đó là chúng ta đang niệm Phật. Còn khi nào chúng ta có tham sân si thì lúc đó chúng ta không niệm Phật. Thì chúng ta chỉ niệm Phật khi nào chúng ta nổi tham, nổi sân, nổi si. Như vậy, còn lúc nào không tham không sân si thì lúc đó là thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác, mắc gì mà phải niệm lúc đó vậy? Cách tu của thầy là đơn giản, cái gì thấy thì hộ niệm, thầy không có niệm Phật nhiều mà khai thị, mà giải thích và sám hối. Cho nên chúng ta tìm ra một cái chìa khóa, chúng ta sẽ về hạ phẩm hạ sanh thôi, nhưng mà chấm dứt luân hồi sanh tử bằng con đường ngắn nhất, ngắn nhất. Cho nên đối với thầy đó, bây giờ thầy nói trở lại, đây là ly nước màu, đây là ly nước trắng. Đức Phật thanh tịnh, tâm Phật thanh tịnh tở lưu ly, là tức là nước này là nước, đó là nước của Phật tánh. Nhưng mà ở đây cũng là cái Phật tánh của sư phụ. Nhưng mà sư phụ được pha bởi cái gì? Thương và ghét. À, thương và ghét. Bây giờ quý vị thấy thương và ghét nó đi sâu hơn thương và ghét. Do cái gì mà thương? Do tham mà thương. Mình thương một cô gái thì đàn ông phải gì? Tham dục. Đàn ông lấy cho cô gái là phải chữ tham dục, đúng không quý vị? Đàn bà mà lấy một ông chồng là gì? Tham tài. Phải không quý vị? Thì như vậy là tham. Thì như vậy từ chỗ đó chúng ta có phải là thương? Thương là do tham không? Khai điểm ra không? Rồi mà có tham mà không thỏa mãn là nó đây là sân. Mà có tham có sân có phải là do ngu mà ra không? Thì như vậy chúng ta do tham sân si mà nó pha thành ra cái nước này. Bây giờ từ từ làm sao đây? Nước này đó đúng là chưa hiểu đạo đó. Nước này là chưa hiểu đạo đó, là cái nước này đó vừa là có chất độc tham, vừa chất độc sân, chất độc si. Bây giờ ngày mỗi ngày chúng ta phải làm sao mà chúng ta phải kiến tánh từ từ lên. Với kiến tánh đó, thì chúng ta giống như là chúng ta nhận diện chúng ta có một cái Phật tánh, mà lúc đó cái Phật tánh chúng ta nó rất lắm. Cái ma tánh đó, nó là 100 ga lông, và cái Phật tánh nó chỉ có một ga lông thì nhìn ra là cái màu đậm, rất là đậm, cái màu đó uống không được. Rồi tu từ từ á, chúng ta tu niết rồi thì Phật tánh được 50 ga lông và ma tánh cũng 50 ga lông. Thì lúc này đó tưới vô ruộng nó vẫn còn là phèn, chưa có xài được. Chúng ta quân tập tu hành từ từ, từ bi hỷ xả, rồi chúng ta sống hối, chúng ta thấy mình càng ngày mình cái xấu xa, từ từ tới khi Phật tánh lên được 70% mà ma tánh còn 30%. Chúng ta cứ giữ dụng như vậy, mỗi lần mà ma tánh nổi lên ta dùng cái câu niệm Phật trì chú sám hối để mà chúng ta hóa giải cái ma tánh, lần lần từ từ chúng ta sẽ coi như triệt tiêu hết tất cả ma tánh, và từ chỗ đó mới gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hiểu chưa quý vị? A la hán Đức Phật vẫn còn chê. Bằng chứng là trong pháp hội kinh diệu pháp liên quan thời Phật còn tại thế, 5000 tỳ kheo tỳ kheo ni họ có phước hơn chúng ta không quý vị? Họ sanh vào thời gặp Phật, họ được Phật truyền giới, được Phật đắc y, họ có phước hơn chúng ta không quý vị? Nhưng mà ngược lại họ thua chúng ta là họ không chịu nghe cái bộ kinh diệu pháp liên quan, tại vì họ nói rằng Đức Phật đã dạy cho họ là gì? Là gì? Khổ tập diệt đạo, có không quý vị?
Lời là cái gì? Là khổ. Nguyên nhân tập là cái gì? Tập khí nào làm cho mình khổ? Và làm sao để diệt được cái tập khí này để đạt được niết bàn kêu là đạo? Mà trong kinh Diệu Pháp liên quan với Phật có nói là không có khổ tập diệt đạo luôn không? Thấy rõ, có câu đó không? Không có chứng đắc mà không có khổ tập diệt đạo. Vì lúc đó các cái vị A-la-hán á, là chỉ là một cái tên gã cùng tử có cái hạt châu trong túi áo mà quên đi thôi, phải không quý vị? Cho nên mấy ông A-la-hán là sao? Mấy ông còn chấp không? À, ông chấp dục không? Không vô tướng vô tạng. Tại sao tôi nói vào chấp không? Một cái ông tỳ kheo, nguyên dân ổng là cái một thanh niên. Ông thanh niên đó Bà La Môn, hôm đó ông gặp ngài Chí Ca Thiên Viên đi khất thực, ngài đẹp trai quá, cái ổng khởi cái niệm, ổng nói ước gì mà tôi như là ổng là đàn bà, ổng sẽ lấy ông này làm chồng cua. Ổng vừa khởi xong thì đang tắm với cái hồ, ổng đi theo ngài Thiên Viên, tự nhiên ổng dồn lại ổng thấy thành đàn bà, phải không? Cái chuyện đó quý vị biết rồi phải không? Và thành đàn bà xong rồi thì ổng mắc cỡ quá, ổng là một vị vương tôn công tử dòng tộc, làm sao mà ổng chịu được cái cảnh đó? Người Ấn Độ họ coi đàn ông là cao mà đàn bà là xấu, mà khi mà người Ấn Độ nó có một cái luật thời Đức Phật tại thế đó, khi bị tử hình á, một là ra chết, hai là mặc đồ đàn bà, là coi như mình trở thành đàn bà là nó tha, người đàn bà nó coi hạ thấp như vậy đó. Cho nên anh này anh bỏ cái đoàn bạn bè đang tắm ở sông Hàn và anh trốn anh đi. Anh đi lang thang và anh có tiền, anh là một vương tôn công tử và đổi thành đàn bà, anh mặc trên người chỉ có một cái đồ tắm. Và anh đón một ông chạy xe bò để mà có gian đi, ông xe bò thấy ông này đẹp trai mà bây giờ biến thành đàn bà rất đẹp gái. Giờ mới hỏi cô sao thì ông này cũng có vẻ một câu chuyện, tôi bị chồng phụ bạc này kia, bây giờ tôi không, tôi trốn đi thì ông nói bây giờ cái không chê ông là cái người mà lái xe bò thì thầy lấy. Và lấy về đó và làm ăn ở thời gian, và trong thời gian ông lại sanh ra được hai đứa con. Trong thời gian ông mang thân đàn ông thì ông đẻ được hai đứa con. Và thời gian ông chuyển qua đàn bà do một câu mà nói bậy, một cái tà niệm đối với một vị A-la-hán Ca Thiên Viên, ông đẻ được hai đứa con. Và một hôm ngài Ca Thiên Viên, ngài theo Phật đi tăng đoàn đi ngang cái nhà đó, thì một người bạn bè đó đi trong cái đoàn đó để đi nghe Phật thuyết pháp. Thì bây giờ giả sử như bây giờ Thái nó biến thành đàn bà, nhưng mà mình không nhận ra Thái, nhưng mà Thiện Dũng không nhận ra Thái, nhưng mà Thái nhận ra Thiện Dũng không? Nhận ra. Thái thì nó nhận ra Thiện Dũng, mà Thiện Dũng không nhận ra là Thái thành đàn bà. Thành ra Thái nó mới chạy ra, nó kéo Thiện Dũng vô thí dụ vậy, nó nè, ông sao ông biết tên tôi? Tao với mày hồi xưa là bạn đó, cách đây 3 năm tao đi với mày đi tắm sông Hằng, gặp cái tôn giả Ca Thiên Viên, tao chọc ghẹo tao nói ông này đẹp trai quá, ước gì tao đàn bà tao cua tao lấy làm chồng. Do câu nói đó tao tự nhiên tôi biết thành đàn bà. Thì cái này cỡ tao nhớ rồi, bữa đó mày mất tích tới giờ tao tìm bạn ra tưởng mày chết đuối rồi, bây giờ vợ con mày nó rầu lắm. Thì bây giờ đơn giản lắm, hồi đó mày nói bậy là vô cái nghiệp khẩu nghiệp, bây giờ ngài đang đi theo Phật thuyết pháp tao đi nghe này, tao dẫn mày vô đó gặp ông Ca Thiên Viên và đảnh lễ sám hối đi. Bắt đầu dẫn vô sám hối trước Phật, sám hối, sám hối xong thì ông dồn lại trở thành đàn ông. Một người mà vừa là đàn bà xong 2 năm sau lấy chồng, trước đó là một thanh niên có vợ rồi, nói vi phạm một vị thánh tăng trở thành đàn bà. Sau khi thành đàn bà xong vô sám hối lại theo lời người bạn dẫn vô trở thành lời đàn ông, thì người này không thể sống được. Tại sao? Ở trong làng trong xóm đó là về đó là làm sao kia nó chịu ở được nữa, là có chuyện và ông trốn vô và ông xin Phật xuất gia. Nhưng mà vô xuất gia cũng không yên nữa. Bây giờ tôi giả sử có một cái tên nào mà nó vừa là đàn bà nó vừa là đàn ông vô tu, là mấy bà vô đây mấy bà không nghe thì nó pháp đâu, mấy bà là ê sao biết thành đàn bà vậy, không chút xíu hỏi sao biết thành đàn ông. Rồi cái bà Tám ở La Ma chạy vậy, cái lúc mà làm đàn ông á là sướng hay là làm bà sướng? Rồi hỏi nữa, rồi hỏi vậy lúc đó bà làm mẹ bà thương con nhiều hay là làm cha thương con nhiều, phải không? Thì cái vị tôn giả này cái nói giả lúc làm mẹ thì tôi thương con hơn, mà lúc làm cha tôi thương ít hơn. Bao nhiêu câu hỏi nó dồn dập riết ông tỳ kheo này tự ái và ông xin Phật rút vào rừng để tu chứng quả La Hán. Thì trở lại cái vấn đề, chúng ta thấy rằng vị A-la-hán là họ chấp không, cho nên khi sau khi ông chứng quả vô rừng rồi đó, ông tu 3 tháng sau ông trở lại, người ta nói ông tỉnh bơ à. Thì lúc đó ngã năng hỏi sao lúc đó 3 tháng gì trước ông tránh ông trốn, và ông nói ông thương con gái nhiều hơn, thương những đứa con khi ông làm mẹ lúc ông ăn nằm đẻ đau, và ông ít thương những đứa con khi ông làm bố. Thì tại sao giờ ông chứng A-la-hán mà hồi xưa ông nói là ông thương những đứa con, và khi ông đóng cái vai trò làm bà, và bây giờ mấy người ta hỏi lại đó thì ngài trên ai đó ông thương đứa nào hết? Thì một số người đưa câu hỏi ra và mời ông A-la-hán là kêu là A-la-hán dỗn. Đúng không quý vị? Tại vì khi còn phàm phu đó thì hỏi là ông số ai? Nói dạ tôi thương khi tôi làm vai trò đàn bà, tôi mang nặng đẻ đau, đứa nhỏ nằm trong bụng tôi, thành ra là tôi thương nhiều hơn. Mà bây giờ tại sao chứng quả rồi lại nói không thương đứa nào hết? Kêu ra Phật nói nè, ông nói cho rõ đi. Thì Phật nói rằng những gì mà chứng A-la-hán đó là họ thương ghét không có để lòng nữa, họ không còn dính líu gì ở thế gian này nữa, cho nên cái đó vẫn còn kẹt vào cái chấp. Mà thả mà như vậy rồi thì làm sao có cái lòng từ bi để mà cứu độ chúng sanh. Cho nên khi cái trình độ như vậy rồi đó, là hồi xưa còn phàm phu đó là chúng ta sử dụng 90% là tâm tham sân si. Khi chứng A-la-hán rồi đó, khi chứng tu đà hoàng rồi đó, là còn lại là gì? Là coi như vậy là càng ngày chứng tu đà hoàng á, là cái phần Phật tánh nó hiển lộ nhiều hơn. Khi chứng tới là A-la-hàm Phật tánh nhiều hơn, tức A-la-hán là Phật tánh nó cao nhiều rồi. Nhưng mà Phật tánh cao nhiều rồi nhưng mà vẫn còn chưa phải là 100% thì chưa có tới chỗ vô thượng chánh đẳng chánh giác. So sánh ra một vị A-la-hán vẫn chưa thành Phật, hết chết chiếc linh hồi sinh tử, và Bồ Tát Địa Tạng vẫn là chưa phải thành Phật. Nhưng mà Bồ Tát Địa Tạng lại đem lại lợi ích cho chúng sanh nhiều hơn là cái ông A-la-hán rút vào rừng tu. Cái chỗ này Đức Phật mới nói rằng không có chức và không có đắc, là chê mấy cái ông A-la-hán mới chấm dứt linh hồi sinh tử. Cho nên Đức Phật nói là cái chứng đắc của A-la-hán là cái chứng đắc ích kỷ, chỉ lợi cho mình. Và Đức Phật muốn nói rằng tam thế chư Phật mà sau khi y cái bài kinh Bát Nhã này diễn ly điên đảo vô quái ngại, không còn cái gì lo ngại nữa, không còn ham sinh đường và không còn sợ địa ngục, không có ngại ngùng cái gì hết á. Ở chỗ khổ cũng ở, ở chỗ sướng cũng ở, là cái chỗ mà vô quái ngại đó, không còn điên đảo vọng tưởng. Và cái chỗ đó là cái chính đắc của ngài Địa Tạng Bồ Tát, gọi là cái gì? Vô thượng chánh đẳng chánh giác, là cái sự giác ngộ cao nhất. Còn cái giác ngộ của bậc A La Hán là giác ngộ vẫn còn cái ích kỷ ở trong đó. Nghe chưa quý vị? Bây giờ con đường tu của chúng ta, rồi con chọn con đường để mà giảng sanh thì chỉ có đơn giản thôi, giữ tròn ngũ giới được, nhưng mà có những lúc phạm. Mỗi một tháng Đức Phật nó chế ra chúng ta hai thời sám hối, học danh có không quý vị? Rồi thời khóa của Đức Phật bắt chúng ta là mỗi buổi sáng tụng lăng nghiêm. Tại sao phải tụng lăng nghiêm vậy? Mỗi một buổi sáng chúng ta xúc miệng, cái gì trong miệng nó làm cho chúng ta thúi, vi trùng, vi khuẩn, virus. Chúng ta ngậm một cái chai nước Listerine khoảng chừng 30 second, chúng ta sẽ cái miệng sạch có và bãi vô. Như vậy cái nước Listerine nó có giết những cái con vi khuẩn, vi trùng trong cái miệng chúng ta không? Có. Chúng ta đã phạm giới sát chưa? Mà khi chúng ta cầm cái nước này, chúng ta biết rằng nó nói là cứu rơm, cứu những con vi khuẩn, nó có để nó ăn rồi. Thì như vậy chúng ta biết là chúng ta đã phạm giới rồi. Cho nên ở đời này, trong kinh Địa Tạng này, tỳ kheo ni, chúng sanh u bà tắc u bà di, nhất cử nhất động đều phạm giới. Tức là chúng ta vừa ngủ dậy chúng ta đã phạm giới rồi. Rồi quý vị thấy rõ ràng, khi mà chúng ta bị cúm, chúng ta đi chích ngừa thuốc cúm, chúng ta có biết là dưới vi trùng đúng không? Bể. Như vậy chúng ta đã phạm giới rồi. Mà nếu cái đường như vậy thì làm sao chúng ta giảng sanh được? Vì như vậy đó, Đức Phật mới nói là hãy tụng thần chú thủ lăng nghiêm. Mỗi ngày sáng 4 giờ sáng là tụng, ở các chùa là 6 giờ. Bây giờ chúng ta vô gì? Bước xuống nhờ cái thần chú đó là gì? Khi mà thần chú này nó tụng ra, nó có cái năng lực cho chúng ta cắt giới. Và cái người trì tụng thần chú này, những cái loài mà chúng ta, những cái người mà chẳng hạn như bây giờ thầy tụng thần chú, thầy cũng xúc miệng như quý vị. Nhưng mà khi đó đó, thầy mới dùng cái tâm là thầy nguyện hồi hướng cái công đức tụng trì thần chú này. Thì các những cái con mà nó nằm ở trong trạng thái vi trùng này này, nó nằm mấy triệu năm nó chưa tái sinh được, nó làm vi trùng làm sao nó hiểu được để mà nó nghe kinh nghe pháp, để nó chuyển hóa từ con vi trùng mà lên tới cái con chó con mèo được. Do mình tụng kinh, mình khởi một cái tâm đó, cái năng lực của thần chú nó làm cho những con này được thoát sanh từ cái con mà cái vật kêu là cái loài vô tưởng. Đức Phật có nói là gì? Hoặc là loài hữu tưởng và loài vô tưởng. Con vi trùng nó, cái tư tưởng nó rất là yếu. Thành Đức Phật nó có tư tưởng nhưng mà nó không có làm việc gì, nó là vô tưởng.
Phải không? Chẳng phải hữu tưởng, chẳng phải vô tưởng. Nếu mà nói nó vô tưởng thì không đúng, tại vì nó có thành thức. Cho nên Phật nói chẳng phải hữu tưởng và chẳng phải là vô tưởng, có câu kinh đó không? Cho nên khi người tụng như vậy, các chị Lạc Lai Lạc Ma cũng tụng như vậy, các chị Rinpoche cũng tụng, sư phụ cũng tụng như vậy, sư phụ cũng tụng nhiều, và sư phụ có cái tâm nguyện là hồi hướng cho những chúng sanh hạ đẳng ở trong miệng này là được về các cõi cao hơn, để có cơ may để mà chấm dứt cái ở trong cái loài mà vô tưởng mà không có cái trí huệ. Và nó chuyển vào đâu? Nếu mà cái con vật đó là nó thuộc về thầy Niệm Minh Tụng á, thì nó trở thành lên cái đầu thai vào những con gà, những con vịt, những cái con chồn, những con thỏ. Và do cái nhân duyên đời trước thầy Tự Minh có cái ân quán với nó, giờ nó tự nhiên thầy Tự Minh đi ngang lên trời trời gặp những con đó thì tự nhiên buồn đem vô, thì những cái chúng sanh đó là những chúng sanh có nhân duyên với mình. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta là như vậy. Cho nên quý vị thấy tất cả những người mà muốn tụng kinh Dược Sư mà có cái công dụng là phải thọ bát giới, bát quan trai giới, giữ giới có không? Ở trong cái kinh Dược Sư đó chúng ta sẽ tụng lại coi đi đó. Đầu tiên là điều kiện là ăn đồ thanh tịnh, giữ coi như là bát giới. Để chi? Để chúng ta không có phạm giới, thanh tịnh chúng ta mới có công lực lên. Cho nên quý vị biết rằng chúng ta ở cõi này nếu mà không nhờ những cái đó thì không thể nào chúng ta thoát khỏi cái cõi này được. Nhất cử nhất động chúng ta đều phạm tội hết rồi. Rồi bây giờ chúng ta nấu nước sống để chúng ta đun, chúng ta nấu mì, chúng ta đun nước sôi cà phê. Trong một ly nước Phật nói Phật quán nhất bát thị tám dạng tứ thiên trùng. Hả? Tụi con cũng đã có viết rồi đó. Không có chỗ nào mà không có. Rồi một cái tô cà ri, một cái tô đồ ăn mà chúng con để ngoài không khí quá 4 tiếng đồng hồ là bắt đầu nó có phát triển một loại vi trùng, tức là nó bắt đầu sắp hư nó mới vậy. Tụi con lỡ bỏ tủ lạnh thì tụi con không hư. Bữa nào tự nhiên một cái nồi canh chua rồi đi làm quên, tụi con sợ. Tụi con sợ sẽ hư, tụi con về nếm thử coi à chưa thiêu, tụi con bỏ lên hâm lại. Thì ngay lúc đó nó đã có vài triệu con vi trùng nó bắt đầu nó lên men rồi, quý vị hiểu thầy nói không? Nhưng mà mình nấu cho mình đã giết nó chưa, cái bắt đầu nó phát triển lên. Rõ ràng, nó phát triển trong một lít nước, nó phát triển là ví dụ như là 100 ngàn thì nó chưa hư. 200 ngàn bắt đầu nó hơi có mùi, 300 ngàn bắt đầu có mùi chua, giờ lên tới 1 triệu là nó hư. Nhưng mà nó có phát triển tới khoảng 100 ngàn con vi trùng nó đẻ ra, nó kiểu là trực phân, nó xé ra. Thì bắt đầu mình bỏ lên, mình đốt chết, mình nấu, mình sôi lại, ồ, 100 độ F, 100 độ C, cái bắt đầu những con nó chết. Và chúng ta lấy ăn, thì ngay lúc đó chúng ta đã giết rồi. Cho nên, rồi chúng ta xấy quần, xấy áo. Quý vị có biết tại sao chúng ta khi chúng ta không tắm nó ngứa không? Ai mà học về bác sĩ là biết. Trong người chúng ta có hàng triệu con vi trùng nó ăn cái da của chúng ta, nó ở trong này có bác sĩ người bên trong này ngồi không? Không đi đâu rồi. Nó ăn cái da của chúng ta đó, à, ở người bên ngồi dưới nè, con học nha sĩ. Có phải hàng ngày cái da chúng ta chết trong người bên? Người bên đứng lên xác nhận đi, nha sĩ cũng học. Cái 4 năm đầu cũng học giống nhau, thầy đứng lên thầy nói chuyện nè, con lên để người ta biết thầy nói không có sai về gì. Rồi đứng lên chút xíu đi, nha sĩ. Nha sĩ vệ minh, trước khi lấy cái bằng nha pha, rồi con đứng đó được rồi. Có phải là khi con học vệ pha, con người chúng ta có một số tế bào chết, da chết, và mỗi một ngày có mấy triệu con nó ăn cái da đó, nó trở thành ngứa. Thành ra chúng ta mỗi ngày mà chúng ta ngày thứ nhất chúng ta không tắm á, thì những con đó nó ăn chúng ta chưa thấy. Ngày thứ hai đó mà chúng ta không tắm thì cái vi trùng bắt đầu nó phát triển, nó ăn nhiều cái da chết. Và ngày thứ ba nó trở lên những cái đốm đỏ và dị ứng ngứa tùm lum. Có phải không con? Đúng không bác sĩ Bùi Minh? Xong, chúng ta mới dùng những loại xà bông chúng ta sát vô, chúng ta gọi rửa và chúng ta giết sơ sơ vài triệu con vi trùng. Phải không? Cho nên từ chỗ đó mà chúng ta trong kinh Địa Tạng, phàm phu nhất cử nhất động, cất chân cất bước đều tạo tội hết. Đó, tôi muốn ông xác nhận bởi một cái vị mà học nhà Y Pha tại Hoa Kỳ. Cho nên cái đó là cái nhức nhối của sư phụ đó, thấy rõ ràng lắm. Tôi rất nhiều nhưng mà làm sao đây, cái đó chưa là những cái quan gia thế chủ. Rồi chưa kể những cái vị đây mà giờ là giết con phá thai lúc mình còn trỏ nhẹ nhỏ vậy. Lúc đó mình nghĩ là cục máu à, không phải vậy đâu. Trong kinh Phật nói, vừa nhập thai là có thần thức, cái tim nó đập liền, quý vị coi cái bộ thai. À, rồi bây giờ ở Việt Nam quý vị thấy nó phát thai, cái nó bất tràn ngập luôn, có không quý vị? Nó phát thai linh láng rồi, những đứa nhỏ đẻ nó dùng ra ngoài, những đứa lộn nó dùng cho chùa. Thì như vậy chứ, những đứa nhỏ mà nó đẻ mà nó dùng ra chứ chùa, nó dùng ngoài hàng mương, nó dùng ngoài cầu đường, nó bị linh láng không? lên án không? Lên án nhưng mà tội nhẹ hơn, nó chưa giết con. Cái gì phát thai cái gì nặng hơn á? Nó còn mang được 9 tháng rồi nó nghèo quá gì hoàn cảnh gì nó bỏ trong cái túi trong con trên mạng, nó dùng mì dạy đường, nó chôn với cái lỗ đó, nó để rồi nghe khóc rồi tao lộn ra. Thì cái người đó ác, nhưng mà tại vì nó ác là tại vì có livestream mình thấy cái ác. Còn những cái mà tụi con cắt tay cắt chân, tụi con dùng cái máy hút, khi nó được tám tầng, có những người tám tầng đi phát ai không quý vị? Nó đặt nó hút, quý vị đặt máy coi nó quay nó hút từ cái tay cái chân nó nhỏ nó quán hận cỡ nào, nó chờ bao nhiêu năm tháng để nó được làm người, gặp được cha mẹ. Cho nên cái đó là những cái, bởi vì trong kinh Đức Phật nói người nữ nào mà có phá thai rồi mà không có được giảm sanh rồi thì người nữ đó khó tránh khỏi cái nghiệp quan gia cái chủ. Ở trong kinh mà coi như vì tội trường thọ có nói rõ. Thành ra tụi con thấy đó, tại vì cái đó tụi con không có thấy. Nếu mà có một cái phim mà chụp cái lúc mà tụi con hút cái thai ra, từ cái tay cái chân mà nó nhỏ xíu nó cắt nó ra, thì tụi con sẽ kinh khủng lắm. Cho nên đối với sư phụ là bây giờ người nữ rất là nhiều cái thiệt thòi, rất nhiều cái thiệt thòi trong đó. Cho nên cái vấn đề bữa nay thầy phải nói thật, tại vì nếu mà tu cái tỷ lệ rất là khó. Ủa tại sao sư phụ biết phong hoa mà sư phụ không nhào vô làm phong hoa liền? Không thể sống được nhân quả được. Nếu mà nhào vô thì phụ sư phụ qua sư phụ không có làm gì được hết. Cái đầu tiên là phải tụng chú ra nghiêm để mà cho tụi con đắc giới, là lên cái cõi người. Rồi từ cái chú ra nghiêm phải tụng qua ba nguyện thượng trung hạ địa tạng để mà lên cõi trời vì quy y với ngày địa tạng. Từ cõi trời muốn lên nữa thì phải qua một thời kinh sám hối hồng danh. À, hôm nay con xin gì đệ tử của con là La Minh Nguyện đầu thành đảnh lễ sám hối. Tức là nghĩ một cái là các bạn còn niệm cái con, đúng không? Sám hối xong rồi bắt đầu mới tụng qua kinh Di Đà hoặc vô lượng thọ để giới thiệu thiết thực lạc. Rồi lúc đó đủ 8 tiếng rồi. Một tiếng lăng nghiêm, ba nguyện địa tạng là 4, một thời sám hối hồng danh là 5, 120 trang vô lượng thọ là 7 tiếng, niệm Phật khai thị một tiếng nữa là 8 tiếng, thử thổi tướng, không nóng được ở đỉnh đầu bắt đầu làm phô hoa. Thì cái người đó lúc đó là hầu như là đã lên từ cõi trời sắp sửa đi lên cõi kia rồi thì rất là dễ. Tại sao tôi không giải về biết phong qua vô cái làm đại nửa tiếng đi cho rồi không được. Phải giải trừ quan gia cái chủ, không thể xóa bỏ lực nhân quả. Cho nên quý vị thấy ơi, giờ này quý vị lọt vào trong cái dòng pháp Tết, người ta ngồi, người ta ăn nhậu. Cái Tết này ở Việt Nam nó giết nhiều không quý vị? Rất là nhiều. Ăn chơi ăn nhậu. Ở Mỹ này cũng vậy, ăn chơi ăn nhậu, nói những cái chuyện trên trời dưới đất không. Mà tụi con bỏ gia đình, tụi con vào để tụi con tu, chủng tử này không phải là nhỏ. Giờ này tụi con ở trong một cái thế giới có máy lạnh, có máy nóng, có xe, có cộ. Tụi con nhìn về Việt Nam, có những Phật tử họ nói họ có 5 đứa con mà đứa 5 tuổi cũng phải đi lột bọc rác ở trong cái đống rác, đứa 7 tuổi vẫn phải đi bán vé số, và đứa 10 tuổi thì phải dẫn cái đứa là 2 tuổi mà phải để cho nó ghẻ lỡ ghẻ lóc để nằm ra đường để mà đi sinh. Và họ sống ngày qua ngày, họ sống với những cái cầu đường, họ sống trong những cái ổ rác, họ ăn những cái hóa chất, nhưng mà họ vẫn là con người đỡ lắm. Nhìn lại những ngày trời lạnh, những con chim ở trong rừng nó sống như thế nào, những con rắn ở trong rừng này có rắn không quý vị? Mấy bữa nhiệt độ nó rớt, tụi con vừa áo lạnh vừa nón vừa khăn tròn vừa máy hết, mà tụi con đã làm con rắn nó da nó không có cái lông gì, trời, nó ở trong rừng nó sống như thế nào. Rồi những cái cây trụi lũi, những cái con diều hâu, những cái con chim nó ở trong rừng nó sống như thế nào. Mình thử nếu mình đọ vào đó trong một ngày mình có chịu nổi hay không. Mà tụi con không ráng tu thì con đường nó đang chờ tụi con đó. Nợ thai nhi tụi con cũng có, nợ mạng chúng sanh hàng ngày lặp đi lặp lại. Rồi nợ của cha mẹ cũng chưa trả xong. Rồi tụi con đi chùa thì vô chùa đa số được cái gì? Đa số vô chùa rồi đó, tụi con lại đa số chứ không gặp cái chùa chánh pháp, tụi con tạo nghiệp còn nhiều hơn nữa. Cái chùa này thầy không phải nói là phơi phật, nhưng mà tụi con vô chùa này chưa bao giờ thầy kêu gọi tụi con đóng một đồng, chưa gọi một cái công trình gì. Quý vị thấy Mỗi lần tụi con lại, tụi con thấy là công trình xây dựng mà chưa bao giờ sư phụ nói là tụi con phải bỏ vô đây không có. Sư phụ coi cái chuyện đó là không có thành vấn đề, đủ duyên thì cất, đủ duyên thì thôi. Mà quý vị thấy có những chùa đó, người ta vừa, ví dụ như cái biểu ông tướng, người ta vừa lập bố cái hình cái mặt thờ đó là người ta đã xin tiền rồi. Vừa làm cái bóng xong, người ta xin tiền tiếp. Vừa lên cái phê, người ta xin tiền tiếp. Nhưng mà xin tiền tiếp người ta không hoàn thành để chi? Hoàn thành rồi lấy đâu mà xin? Và người ta cứ để cái móng, cái gì, cái danh dở, chuyện hoài, có hôn quý vị. Như vậy tụi con đi chùa, tụi con được cái gì? Hoàn toàn không có được cái gì hết. Những cách tu hành này vô chùa bây giờ, những cái ngày tới đây chùa là những cái gì? Hành hương. Tụi nói cái hành hương trước đi. Cái tốt nhất là cái hành hương. Họ nghĩ là đi thập chùa có cái gì? Là một cái người nào đó họ tổ chức một chiếc xe bus cho Hoa Kỳ cũng vậy. 60 chỗ rồi họ tính già đó, là tôi cho cái chương trình là 10 cái stop. Mà khi đi hành hương như vậy á, là chạy trong một ngày từ sáng tới chiều, từ 8 giờ sáng là tới chiều 7 giờ sáng là phải trả gì cái điều cũ. Mà đi như vậy đó, quý vị vô làm gì? Rồi vô đến nơi này để vô là tấp nhang và đốt và lắc như vậy. Nhang khói quá là phải miễn trong tàu đó. Vừa đốt xong là nó không có dùng chung nước mà. Có quý vị? Rồi bắt đầu hung tiên. Và mỗi người bỏ lì xì. Thì ông thầy ông lì xì trong đó, không được 2 đồng như sư phụ đâu. Ông lì xì có nhiều khi 5-10 cent, 25 cent. Hoặc câu đối thôi, chứ chưa dám chơi sang như $2 này nữa. Đó, rồi hãy đưa cái rồi quý vị đưa lại nghèo lắm thì cũng phải là giờ phải 50-30. Phải không quý vị? À mỗi chùa 50, nhẹ quá nhưng 10 chùa thành nhiêu? 500, có nghe pháp không? Không có nghe pháp, mà các ông tài xế cũng hối như vậy là đi 10 chùa như vậy là sao? Đi 10 chùa như vậy đó, buổi sáng á, mình có ăn rồi thì mình đưa chưa có chuyển chùa. Đi chùa thứ hai á, thì bắt đầu hơi tụt cào. Chùa thứ ba đó, thì chưa tới giờ ăn nó đâu cho ăn. Cái chùa thứ tư, thứ năm, tự nhiên đó mình cúng mấy cái chùa thứ năm tới lúc 1 giờ trưa là giờ tối. Mình cúng mẹ đằng kia hết trăm trăm ra đây cũng bỏ 10 đồng cái đầu này nó chữ rồi. Thấy không? Cái kia này nó mua, thì biểu bán. Thấy không? Cái biểu bán, thì cái gì nó nổi mùa liền ngay rồi. Thì đi hành hương kiểu đó là cái gì không sao? Không có lợi cái gì, giá sao không? Thu lửa gì không? Đi coi như là chạy càng nhiều. Chùa số 1 thờ ai? Phật Bổn Sơn, Phật Di Đà, Quan Âm Thế Chí, Ngài Địa Tạng. Chùa thứ hai thờ ai? Di Đà, Bổn Sư, Quan Âm Thế Chí. Chùa thứ ba thờ ai? Di Đà, Quan Âm Thế Chí, Bổn Sư. Như vậy chỗ nào cũng nhiều ông đó hết à. Như vậy có một đứa nào ngu không? Mà làm thánh dỗ cho ông nội là làm hơn 10 đám. Đó là kiếm tiền lương thiện nhất. Rồi cái kiếm tiền thứ hai bây giờ quý vị sao? Đem Phật ra đấu giá, bán vé số. Có không quý vị? Đủ trò là cò mồi trong này. Nếu mà thầy làm thì kêu Thái đấu đi. Thái nhồi lên cò mồi đủ thứ này. Thấy không? Cho nên những cái đó siêu sao mà siêu quý vị. Hả? Rồi đi tới đâu đó là họ ra lại ông hộ pháp cũng thấy cái thùng phước xương. Ra lại bà Quan Âm cũng thấy thùng phước xương. Ra lại Ngài Địa Tạng cũng thấy thùng phước xương. Chỗ nào cũng có thùng phước xương hết. Mà quý vị thấy cái đó là cái khổ của quý vị đó. Cho nên những cái đó tu hành đời Phật Pháp này, tôi hỏi quý vị có được cái gì không? Quý vị trả lời tôi con đi. Pháp thì không có ai giảng rồi. Tết mùng 1 là cái ngày kiếm tiền. Ông thầy cũng đâu có dạy gì mà không giảng Pháp tụng kinh đâu. Đúng không quý vị? Chỉ có thầy trò mình có ngu dạy rồi cùng nhau nghe Pháp nghe kinh nè. Giúp được cái gì? Được cái mở mang trí huệ. Phải không? Cái đau lòng là bây giờ quý vị thấy không? Các chùa bây giờ đó, trụ trì đó, là tôi nói cho quý vị nghe là các chùa sư cô này, trong chùa có sư cô, có hòa thượng, có trụ trì, họ chuẩn bị là cái mùa này mùa kiếm tiền. Phải không quý vị? Là như vậy đó. Sư phụ tụi con cúng đâu sư phụ không biết, mà cái này hoàn toàn á là không phải là sư phụ trao, phải có một người vừa lên thầy đưa cho họ đưa cái bao thư thì nó đừng làm như vậy, cái này không phải, cái này là tình thầy trò. Cái hai dòng bạc này đó, quý vị có hiểu lịch sử tại sao cái đó kim quá tiền không? Người ta lầm lắm. Trong tất cả cái tiền này, mà cái tiền nào mà năm 1976 mới là lắp kim quá tiền. Nó có cái năm nha. Cái lịch sử là năm 1976 có một chuyến bay tại Hoa Kỳ nó bị rớt. Quá nó bị nước rồi, trong chiếc bay đó có 170 hành khách, có một người hành khách duy nhất sống sót. Thì đại truyền hình nó mới phỏng vấn ông. Thì ông có cái blog ra, ông mới nói thế này. Ông nói rằng đó, má ông á cho ông cái đồng $2 trong một ngày sinh, để mà để sáu cái gì giới chuyện nó có giá trị. Tiền 2003 là không giá trị gì hết. Nhưng mà má nói đây là lucky money, và con phải giữ trong bốt. Cái này nó bảo vệ mạng sống và bảo vệ con làm ăn rất là tốt luôn. Mọi chuyện thì ông không có tin. Nhưng mà không biết tại sao mà má ổng lại nói cái gì vậy. Thì ổng không có tin, nhưng mà ổng thương má và ổng bỏ trong cái bốt. Nhưng mà sau cái chuyến bay đó là tất cả hành khách nó lại nổ tung và ổng lại sống sót duy nhất. Cho nên từ đó người ta mới tin là đồng tiền của năm 1976 là lucky money. Cái gì hiểu thì nói cái gì không? Thì như vậy, cái lucky money là cái gì vậy? Thật ra đó, tôi cũng không biết cái bà này có dùng cái gì để mà lucky money. Nhưng mà khi thầy cầm cái $2 này nè, khi mà có một số Phật tử ngồi trong này, họ lại nói con cúng dường thầy 200, trong này có 4-5 người cúng dường thầy phải không? Thì dùng cái tiền này đi, thầy lì xì cho Phật tử, cho nó xong lì xì 200 năm giờ con thích như vậy là chia đều cho tất cả mọi người. Cái người mấy người này rất là khôn, họ bỏ ra 200 rồi họ cúng cho thầy để nhờ thầy là coi như tặng hết. Thì họ nói như vậy là họ muốn giao duyên hết tất cả những người ở trong này, những người này đều là những người tu hành, họ muốn sau này gặp những người giao duyên đó. Thế nên khi sư phụ cầm cái này thì nói là cái ông này ông đưa cái tiền này với cái tâm là mở rộng tâm hồn. Và sư phụ cầm cái này về, sư phụ cũng hướng về hòa thượng Tiên Hóa tối thì nói bây giờ hòa thượng, đệ tử của con á, nó có cái tượng của ngài để nó đeo, rồi nó có dây ngũ sắc của Phật Diệu Sư, nhưng mà cái đó kia món tiền nó không phải là 1976 con đâu có đâu. Thì bây giờ hòa thượng ơi, con đóng cái dấu này với cái tâm nguyện là con tặng cho đệ tử con, mà cái tờ này nó không có giá trị gì, nhưng mà cái tâm nguyện của cái người Phật tử đem đây nhờ con để họ nói lá kia món tiền, và con cũng nhờ hòa thượng, những người này là những người đệ tử của con, họ đến đây họ hy sinh những cái ngày mà sung sướng ba mùa xuân, họ bỏ vé máy bay từ Úc qua, từ Tây qua, từ Đức qua, họ bỏ chuyện đoàn tụ gia đình. Cho nên hòa thượng ơi, cái đồng tiền này con muốn là nó không có cao siêu lắm, nhưng mà nó phải lucky bằng đồng tiền 1976. Và như vậy mấy ngày tôi tù bị như vậy, và tôi nghĩ rằng cái đồng tiền này cũng lucky món gì. Nếu muốn biết rõ ba đời chư Phật ưng quán pháp tánh đều do tâm tạo, phải không? Cái tâm của sư phụ không phải là dùng cái đồng tiền này đưa hai đồng để đổi lại cái việc thương 200, cái đó là cái tâm tà đạo. Và cái tâm này sư phụ đưa cho tụi con dưới cái tâm nguyện là lucky money của 1976. Và đây là cái nguyện của ngài dược sư, không cầm thầy không cầm thuốc, cộng lại ngày mai ngày mốt tụi con nhận được sự chỉ của Đạt Ma Lạt Ma, cộng lại còn rất nhiều những cái này nữa dưới cái tâm thành này, thì thầy nghĩ rằng cái đó hoàn toàn không có sai với chánh pháp. Vì thầy dùng cái ý của thầy là cái ý đem lại may mắn an lạc cho tụi con. Cho nên cái người tu đó, một cái người mà lợi họ cúng 200 đồng đúng, nếu mà họ cúng thẳng cho cái ban thủ quỹ đó thì cũng có lợi thiệt, cũng sẽ kết. Nhưng mà cái người này không, tôi thầy có 4 người đem lại mỗi người cầm 200, mà tôi cũng nhớ chỉ lời thầy tôi đưa này này, con cúng tôi nhớ mặt thôi mà tôi quên tên. Thì tôi biết là để thầy lì xì cho Phật tử. Thì người này đó là họ muốn, họ không thể nào mà cho hết tất cả đại chúng, họ muốn dùng qua cái bàn tay của thầy để đem 200 này, thầy có thể cho được 200 Phật tử. Thì cái người này họ đã có một cái tâm hồn gì, kêu là mở rộng tâm hồn, đúng không quý vị? Và cái người này họ bố thí ba la mật, người cho và người nhận hoàn toàn không biết nhau. Cho nên cái công đức này cũng rất lớn. Nhưng mà sang năm đừng đưa nhiều tài sản được, chẳng lẽ nói gì sang năm là nó không rõ, vì nó đóng một đống tiền hai đồng thì chết cha tôi luôn. Ý thầy giải thích cho kinh tụi con hiểu. Như bây giờ đi chùa thì được cái gì? Thật sự ra nếu mà tụi con mà đi chùa mà không có gặp chánh kiến, không mở trí huệ thì tụi con toàn là tiền bất tật mang, mà gia đình sẽ càng ngày càng đau khổ nhiều hơn. Tụi con đi chùa với cái tâm nguyện là tụi con đem hạnh phúc cho chúng sanh, tụi con muốn làm đệ tử của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài có ngàn tay ngàn mắt, ngài có tâm đại bi không? Tụi con ái mộ ngài Địa Tạng không? À, tụi con thấy ngài nguyện vọng lớn nó một chúng sanh mà còn địa ngục ngài không có bao giờ thành Phật. Rồi tụi con ái mộ tất cả những cái việc làm của ở trong hệ thống này, tụi con mới đến đây. tụi con cũng ủng hộ cái đường lối cái sư phụ tụi con mới đến đây, cái mắt gì mình út kiếm gì thầy em đi mà ở đây, phải không quý vị?
Yeah.
Nhưng mà cái ái mộ đã đó rồi, nhưng mà tụi con qua đây, tụi con sẽ sử dụng hết tất cả những cái gì là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xã. Tụi con có tâm từ không? Đến chùa tụi con gì tâm từ, tụi con có nghĩ tất cả ơn cha mẹ là mình thương xót nè, tâm bi thương xót cha mẹ nè, tụi con giúp lời nói bên út, xin cho bạn bè, xin rất là nhiều. Có phải là tụi con qua đây lúc mà tụi con xin cho 5 sở, 10 sở cho những người bạn bên kia ái mộ sư phụ mà không có duyên qua đây, thì như vậy là tụi con đã mở rộng tâm hồn hay là thu hẹp tâm hồn? Đã mở rộng tâm hồn cho nên sư phụ rất là vui. Lúc đó ai xin cái gì sư phụ cũng dở. Có phải là cái ông kia là ổng có cái tên gì là tinh sừng rồi tôi đặt tên cấm liền phải không? Cấm sừng liền phải không? Thì như vậy có phải là thầy trò chúng ta đều sử dụng từ bi hỷ xã trong ngày Tết không? Cái đó có sai lầm không? Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ xã không phải là Phật tánh đâu quý vị, là Phật tánh. Nhưng mà chúng ta đến đây, chúng ta vô ở chung, tôi bảo đảm là tôi nguyên hậu, con chứa bao nhiêu người vậy tôi nguyên hậu? 8 người. Mấy người có thằng con gì với con không? Không có, chỉ là người Úc thôi. Mỗi người ở rất xa, chỉ nghe là ở Sydney, mà nhiều khi từ đó đến nhà con tôi nhiên rất là xa. Như vậy là con đã mở rộng tâm hồn, có không? Con nằm dưới đất, có không con? Nhiều khi con vừa trên đó là do người rồi con vui vẻ, đúng không? Trong nhà nó có 2 cái đất luôn mà. Nhiều khi đó, con cũng rất là nhường cho mấy cái người mà họ vô sử dụng rồi con với ông bạn con là sao? Như vậy là con đang mở rộng, con dùng tâm từ đối với bạn đồng tu, tâm làm cho bạn đồng tu vui vẻ, mình muốn rằng biết tên làm sao cho ấy này mới đi vui được cái bé này, đúng không? Mà tâm nghĩ, và có cái gì á, nó con mẹ nó vô nội với mình 6 người, 8 người mà nó mới cấp hết cỡ tiếng hồ rồi. Nhưng mà sao? Đừng giận biết tên xả đi, phải không? Có cái gì? Biết tên nó bắt lái gần chết rồi nó cho lái. như vậy là con đang sử dụng gì? Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Ngay cái lúc đó là con động đất chết hay là gì là con lên cõi Phật của trời liền, phải không? Nhưng sau khi tu hành xong, con trở về Úc trên chuyến bay, người thì mệt mỏi, tiền thì đã cạn túi. Tôi chỉ dụ thôi. Mà một cái nu nữa tự nhiên $40,000 để cúng cho cái chùa này nữa. Được không ạ? Nguyên Hương và Nguyên Hậu cùng nhau mua cái chùa, mua cái nhà trong đó đó, $40,000. Nhưng mà bây giờ phát tâm là cúng. Như vậy cái pháp hội này phải tính $40,000 vào trong cái tiền mà tịnh tài, đúng không quý vị? À, như vậy, nhưng mà thầy kể nè, đối với những người chân nước lã, con rất là từ bi hỷ xã. Nhưng mà bây giờ con có thể dùng từ bi hỷ xã với mẹ ruột con được không? Con nói thật đi.
Dạ, con thì đối với mẹ con là như mẹ con có sự mà gọi là đây là con anh là Phật.
Đó, nói cho bạn nghe.
Dạ, con thực sự gọi là quan gia cái chủ.
Đúng rồi.
Con rất thương mẹ con. Mẹ con muốn gì con là cố gắng tất cả cho mẹ con. Con rất thật.
Nhưng mà thầy biết con với mẹ con gây lộn hoài. Thì nó bất đồng, không gây lộn nhưng mà bất đồng ý kiến.
Tại vì con thì má mẹ thì coi như là mẹ con nói thật sự là mẹ có chút gọi là có một cái sự thương như là
gì là mẹ tính gì là
mẹ tính gì đó.
Dạ mẹ tính gì đó. Dạ. Thật ra con không cùng đồng ý.
Con cũng giống mẹ đó, con xin hai ba sợ đó.
Con không ấy rồi.
Người già họ thường tuổi thân. Rồi khi mà người đã thời đó, lúc trẻ đó, mình làm ra tiền, bây giờ mình cái gì mình cũng nương vào con. Cho nên thầy nói không phải là thầy bôi bác cô Nguyên Hậu, mà thầy biết cách cô thẳng rồi cũng không giận. Thầy đưa một cái trường hợp con thế vậy. Cho nên chúng ta, tôi lấy cái trường hợp cô Nguyên Hậu là tại thầy biết cổ sẽ là cái tấm rất thoải mái, mà thầy biết thầy dùng cô để thí dụ thôi. Thật ra khi chúng ta làm như vậy, con cũng không thể nào ở được chứ đứa em ruột của con. con cũng không thể nào mà ở chung với thằng em rể của con. Tại vì sao? Đó, cho nên có những cái chúng ta nghĩ rằng ngay cái chỗ tu, nhưng mà chính cái chỗ đó là chỗ tu đó quý vị. Thành ra cái chỗ đó, cho thầy nói cái chỗ này, có nhiều khi chúng ta rất là, đối với người ngoài chúng ta đem an lạc hạnh phúc, đối với bạn bè chúng ta đem tất cả niềm vui, nhưng mà đối với người gia đình đó, chúng ta khó làm được những cái chuyện đó lắm. Ngay cả người chồng, người vợ, thầy không nói là xấu cô Biên Hậu đâu, cô Biên Hậu rất là tha thiết, làm sao mà để cho con với mẹ con hòa hợp làm như quan gia thí chủ những lúc của tâm sự. Thật ra chúng ta thấy cái điểm này, chúng ta đi tù đó, đi ở tù á, này là đi tu, chúng ta đi ở tù. Mà chúng ta đi tu đó, là chúng ta phải vượt qua cái cầu này. Cái cầu này đó, là chúng ta mới được giảng sanh. Từ cái chỗ đó, nhiều khi chúng ta đi chùa, chúng ta trở thành ra những vị rất là mở rộng tâm hồn. Nhưng mà về nhà bắt đầu chúng ta sẽ đối chuyện với cái thực tế đó. Mà chính bao nhiêu cái công đức mà tụi con đi qua đây, tụi con tạo trong mấy ngày rất là lớn. Nhưng mà về nhà chỉ cần một chút quan gia cái chủ nó nổi lên á, là một chút rửa sân á, là con với mẹ con á, tự nhiên là tụi con đốt hết cái đường công đức. Như vậy bỏ 2,000 máy bay, con 2,000, ông bạn đời con 2,000, rồi tiền cúng dường này kia, cộng là coi như là 5,000, cộng với cái tiền trong đó 40,000 cái nhà mobile home mới, mà trong đó con có 20,000, kỳ này đó con qua đây con xài vừa mướn xe này kia, con tính luôn cái số tiền 20,000, cô Nguyên hơn 20,000 nữa, thì mỗi người không có xài dưới 25,000 đô la đâu, phải không quý vị? Cái chuyện này nó lỡ thầy không có nói, thầy nói ra đó là để cho thấy rằng thầy là cái người thân tích đi chùa để làm gì. Khi bỏ một số tiền lớn như vậy mà mình không được cái gì, mình dám bỏ một số tiền lớn như vậy là phải mở lòng phòng nó. Nhưng mà nó kỳ cục lắm, chính là trong gia đình mình, chính là những cái quan gia trái chủ. Bữa nay tôi nói, bữa nay cái pháp hội giải trừ quan gia trái chủ là từ ngay cái gốc đó, ở trong gia đình của mình đó. Cho nên Đức Phật mới nói là tu đâu cho bằng tu nhà, là tại cái chỗ cái gốc đó đó, phải không? Quý vị thấy có những người đàn bà họ vô đây họ lặn lội với biết, họ làm rất là dễ thương, nhưng mà khi họ nấu cho chồng không được cái tư cách giống như là nấu cho bạn đạo ăn, cho nên họ để cho chồng ăn bì gói. Có không phải không? Có những đàn diệu pháp, những đàn diệu pháp. Con diệu pháp mỗi lần sư phụ sắp về San Jose là nó đô đồ ăn, nó đãi tất cả những người, nó hú nó kêu người lại đi, nhưng mà sáng sớm con thái ăn gì, thái tự nấu gói bì gói đó. Từ những cái đó cho nên chúng ta hầu như là chúng ta quên hẳn cái bổn phận. Thật ra cái người mà chúng ta nên mà làm cho họ hạnh phúc chính là cái người chồng của chúng ta và người thân chúng ta. Thầy nói cái này là thầy phân tích cái sự đời thôi. Nếu mà không có đi ngược cái đề này đó, tụi con nhìn kỹ đây, Nguyễn Hậu rất là rộng rãi, mới dám cúng gì vậy chứ, ở bên Úc Châu mà đâu có dẫn mặt đâu. Nếu mà tính là 40,000 Nguyên Hương và Nguyên Hậu là tính ra là gần 70,000 đô, 160,000 đô à, đâu có dễ kiếm đâu nha. Thật ra cái chuyện này nó những thầy khác không dám nói đâu, nói ra như vậy nó hớt phiêu linh, mà vì sao sẽ là tiền nó tụt hậu. Nhưng mà thầy không cần cú khe, tôi đang có phước thôi. Cái phước nhiều khi nói vậy đó mà lại là tiền nhiều vô đó. Tại sao vậy? Mấy ông chồng ở nhà đó được á, ông thầy này đi á, thay vì mình á chửi cũng vợ mình không được, để cho qua đây để cho ông thầy chửi cho đã đời, thầy nói cô giấy là đi. Không nghe lộn nhưng mà bắt đầu ý kiến thôi. Mình thấy cái điểm thứ tờ là cái ông bạn đời của Nguyên Hậu, ổng là người Công giáo nhưng mà đi chạy lên Đà Lạt chở bà dì lên đây để nghe pháp. Như vậy là đối với thầy đó, con Nguyên Hậu thì vô đây nghe pháp 24 hour day 7 day per week, rồi xin một hơi là 10 cái về cho bạc đạo. Nhưng mà ngược lại đó, cái ông kia người Công giáo đi làm quảng hoài, tại cái luật Công giáo không được vô đây, mà ông chở bà về ông đi tu, ông chạy 400 mai chạy đi chạy về 800 mai đưa bà về vô đi tu, rồi ông còn chạy lớn hỏi thầy không cần gì con làm hơn. Như vậy ai nhiều công đức quý vị? Ông Hậu, ông bạn đời của ông Hậu, ông Hậu Nguyên Hậu.
Thầy nói quý vị thấy tu không phải là vô đây tụng kinh là ào ào vô, nhưng mà cái người đó họ bây giờ họ đã là tôn giáo rồi. Nhưng mà tại vì họ có một cái là trung thành với cái chuyện họ không phải là cái loại mà thấy nới mới cũ, nhưng mà họ dám đi chở một bà dì đến đây để nghe cái bài pháp của Thượng Thánh Tông Lai, tức là trong ý họ muốn cái gì rồi đó, phải không? Cho nên lúc này sắc tức thì không, không tức thì sắc, hiểu chưa quý vị? Rồi kéo rồi kéo tới để tôi giảng bát nhã chỗ sắc tức thì không, không tức thì sắc. Không, thầy nói như này chắc chắn má con sẽ nghe. Và má con sẽ nghe, và bà sẽ coi như bà vui, và lúc đó con sẽ có một cái người là mở mở cái nút này. Và từ nay đó lúc đó tự nhiên phải có cái người đứng ra mở nút. Vì mấy cái giới đàn này là giới đàn quan gia tế chủ. Mà thật ra quan gia tế chủ của người chết thì dễ lắm. Tại vì mình chỉ cúng kiến được vui vẻ xong rồi đó là hai người không có sống chung nhau. Nhưng mà quan gia tế chủ của người sống đó thì nó khổ. Nó mặc dù con rất thương mẹ con, mà quý vị để ý coi, những cái đứa con mà mình thương nhất, nó có hiếp là cái đứa mà mình lại đụng chạm nhiều nhất nữa. Thành ra cái đó thầy chỉ nói thôi, chứ thầy không lên án con là xấu. Con là người mở mang trí huệ, con mở rộng tâm hồn. Nhưng mà thầy dùng con, thầy biết con không có giận thầy, để đưa cái khê này ra, để trong ngày xuân này đó, người ta sẽ nghe. Và cái bài pháp này đó, thầy sẽ độ được rất nhiều những cái ông đàn ông mà còn coi thường Phật giáo, coi thường Chư Tăng. Tại vì Chư Tăng chỉ biết là kêu gọi đóng góp, mà không dám nói những cái cực đoan của đạo Phật. Chỉ có sư phụ là nói những cái cực đoan mà đạo Phật đang có tại Hoa Kỳ và ở tại Việt Nam. Như cha thôi, cha là thương mới dạy thôi. Thầy hiểu con, thầy tỏ cũng nói chuyện, thầy cũng hiểu dữ. Nhưng bây giờ tụi con hiểu rồi đó. Khi mà đến chùa đó, thầy biết tụi con sẽ lấy được cái quý, cái gì mà không thể mua bằng tiền được. Ok, bây giờ tiền mất mua được, tất cả những cái nhà cửa mất mua được, nhưng mà cái trí huệ. Bây giờ cái đường đi như thế này, bây giờ thầy phân loại Phật tử, quý vị thấy con nè. Tại sao quý vị đang ở trong cái phòng đó, đang vui vẻ, rất là vui. Nhưng mà có một người mà họ vô đó, thí dụ bây giờ toàn bộ quý vị đó là cái nhà con trật, tụi con xe ra mỗi người bao nhiêu giờ, mà có một người họ vô đó, họ cũng đi vô tu, mình cũng mở lòng vô. Nhưng mà anh hơi đó, họ chiếm mà hơi là mỗi một người trong này có một cái xin lý đường đấy, mà họ lấy một cái xin lý đường đắp một cái lót rồi cái gối đầu, là quý vị thấy cái người đó là chấp ngã hay không? Là cái người chấp ngã rồi. Rồi cái người đó họ vô trong nhà cầu nhà tắm đó, họ nội cái họ tắm, họ rửa, họ mất chấp, họ chỉ biết của mình họ thôi. Thì như vậy 6-7 cái người về này là tính coi như là sợ là trễ rồi, lung tung lăng tăng. Thì quý vị thấy những người nào mà họ đi đâu họ càng chấp ngã, họ sống vì họ đó, thì cái người đó chắc chắn sau khi chết họ sẽ đi xuống. Còn cái người nào mà sống mở lộng rộng ra, chịu thiệt thòi về mình, thì cái người đó chắc chắn sẽ đi về cõi trời cõi Phật thôi. Tại vì tôi đặt máy nghe để về bổ chủ nhật cái nhà đó, tôi biết phong long sao tôi đốt. Ông cái gì chuyện nào thầy không biết, tại vì những chuyện này nó xảy ra ngày ngày. Nhưng mà quý vị thấy mục đích của sư phụ ra hoằng pháp đây đó, sư phụ tạo dựng rất nhiều. Nhiều người họ hỏi thầy tại sao thầy dạy vậy, vì tôi nói không có vô minh mà cũng không có hết vô minh, phải không? Hỏi tôi ở trên núi sung sướng cuộc đời tôi, chính tâm nó biết mà. Ở mình tôi không ai đụng chạm, lâu lâu tôi dự tỉnh, tôi dự trung đem cho tôi vài thùng mì, tôi an tâm nó lên thăm nó, nhưng mà thanh thản. Nhưng mà sống về được cái gì quý vị?
Tôi giống như thằng đang phê xì ke vậy đó. Ngồi thiền, phê quá, ngồi cái vai trên đầu đến đâu không biết. Tôi kể cho nghe. Lúc đó tôi thiền đó. Ngồi thiền đến nỗi mà theo hơi thở rồi bắt đầu hơi thở nó cũng không còn nữa. Và mất được định hướng, không còn cái đầu và cái đuôi. Tôi nói này những thiền sư sẽ nghe. Mình không còn biết cái đầu và cái đuôi đâu nữa. Mình giống như một cụ con gòn bay lên lên trên không. Và toàn bộ lúc đó từ lỗ chân lông nó đều thở hết. Và lúc đó mình thấy mình ly được cái thân, nó nhẹ nhàng dễ sợ lắm. Thấy không? Nhẹ nhàng dễ sợ lắm. Nhưng mà rồi từ từ ngồi riết tới một ngày nào đó, là ngày mai dự định lên, dự trung lên, tôi biết trước luôn. Mà tôi biết trước cái này không phải là do công tu của tôi, mà mấy cái ông thần cây thần núi đó. Tự nhiên tôi ngồi thiền, cái tôi ngủ, cái tôi mệt đó. Rồi cái ông ngồi quá không cầm, ông nói là ngày mai có người lên thăm. À, cái mình thấy một khoái là cái điện tử lên đó, mình nói à đi nữa. Từ đó tụi nó đồn thầy này cái chứng thánh rồi. Nhưng mà rất may tôi bị hòa thượng hiện ra chửi, đó là của năm 2 ngủ lắm ma. Chứ nếu không mà giờ này là tôi cũng là vô thượng sư sức hồn hoặc là ru ma định tâm rồi. Như thấy rõ không? Như vậy tôi chứng được cái đó để làm gì? Vô tình ông thành núi, ông thành cây, cái đó là ông chỉ cho tôi. Rồi đến sao? Thì tôi nói đâu chúng đó mà đâu phải của tôi. Tại vì á, nó dụ tôi. Có phải là ma không? Nó phái. Rồi tôi như vậy tự nhiên là anh ngủ cái người kia đó là sắp có, dụ như ông Tâm sắp có vợ nhỏ. Mà tự nhiên tôi biết trước. Có phải là tôi trở thành là tôi biết trở thành thiền ông Tám không? À, xen vào chuyện thị mi à. Hiểu chưa? Thiền ông Tám. Thiền ông Tám chuyện khác mà tôi làm sao nào hiểu đó. Tức là xen vào chuyện thị mi. Nhờ thầy coi dùm tôi giả tôi mấy vợ nhỏ, nhờ dự pháp từ xe tôi xe, nhờ thầy soi dùm tôi thấy ở trong đó nó có dấu với con nhỏ nào không. Cuối cùng tôi trở thành là cái ông Tám để gỡ lối tơ lòng, thấy không? Tôi cũng đưa sẽ hành khác, đừng nói đụng chạm. Tôi giờ nhiều kẻ thù lắm, là con đừng có ngày đổ thầy vô đó. Thôi đừng cho thù cái quán, thầy kẻ thù nhiều lắm rồi con. Tụi nó ông Tám là tại vì nếu mà cho mấy ông thần không có mắt thầy kiểu đó là người ta để nó suốt ngày ta lên ta coi gì cái gì không? Đúng không quý vị? Và họ coi vậy như là sao thì họ sẽ cúng. Mà cúng càng ngày càng nhiều. Mà cái ông thầy mà coi như là biết chồng mình giấu tiền ở đâu, vợ mình giấu tiền ở đâu, rồi đủ thứ chuyện hết á, là coi như mấy bà mê đó. Mà càng ngày càng nhiều. Mà thật ra càng nhiều thì sao? Bây giờ tôi ở đây đó, tôi có gì tôi còn chia cho bà này bà kia đồ ăn, đúng không quý vị? Ở trên núi mình tôi đó thì ăn kiểu đó làm sao? Thứ nhất cũng cao máu, cũng tiểu đường, cũng dư mỡ, và nửa đêm chết mẹ không trả có đứa nào kêu tay quanh quanh giường chết đi đâu cái gì. Thì để mà tả làm trâu làm bò làm bồi bàn của mấy cái đứa mà mình dụ dỗ nó đó, đúng không cái gì? Ở trong kinh nó vô ba tính nặng đó, và hoàng hậu đó, thầy được thầy của mình kiếp trước mà không kiếp quả đời sau lại làm gì? Thiên triệu cho bà thấy hậu vợ bà thấy tặc nó, hiểu chưa? Cho nên á, tôi rất sợ sau này tôi phải đi đổ bô bưng bô cho quý vị á, thấy không? Nhưng mà bây giờ có nhiều thằng bưng bô cho việc cộng lắm. Rồi tôi đang nói vô chút thì tôi nói, tôi đói bụng nữa, mà đói bụng rồi biết bưng cộng, tôi móc việc cộng vô là quý vị biết là tôi sắp cái bụng. Bữa nay tới này tụi con nghe hết vui không?
Vui.
Đó là trực chỉ chân tâm đó, thấy không? À, chuyển tánh thành Phật đó, thấy không? Thành ra quý vị thấy rõ ràng lắm. Tóm lại, ông thầy nào mà nói Tết này ai làm thịt neo đâu đưa tay coi, tôi chỉ cho cách cúng thần tài, cúng phong địa, rồi đưa tay xuống. Ông thầy nào đó mà nói là năm nay con lại đây con đem ế quá thầy, sinh năm nay nó ế quá, phải không? Có không? Giờ này tháng này là tháng ế nè.
Yeah.
Có gì đâu mà lạ, nếu mà ông thầy trí huệ như thầy nè, từ Tết của Mỹ từ 25 tháng 11, phải không, từ tháng Giêng Binh tới cho Tết Tây Noel tới bây giờ đó, là Mỹ nó sell coi như là tối đa rồi, nó đi ăn chơi nó xài xả láng rồi, bây giờ là bắt đầu property tắt về, bảo hiểm về, thế này thế kia nó về, cái lúc này là nó không có xài tiền nữa. Thành ra ông thầy này là ông thầy đang trực chỉ nói thật đó. Còn ông thầy kia nó đem cái ông thực tại vô đây thầy điểm giảng khai quang cho, có không quý vị? là cái đầu tiên là cái gì? Ông bữa nay cỡ mày coi dùng tiểu tao đem lại cho ông thầy đó tiểu cho. Thì ông thầy điểm như vậy đó là trước tiên á là cái ông thần tài này nó không biết Trung Quốc hay không, mà đầu tiên á là quý vị mất 100-200 đô trong thầy nó rồi, có không quý vị? Như vậy lúc đó nếu quý vị bây giờ ông thầy làm vụ như vậy, quý vị thế nào? Ông thầy trong lai sư phụ của tôi ở thầy thống trường Tầm Nguyên ông nói như vậy nè, thần tài của tôi á là ở đâu tôi không biết, nhưng mà tôi là thần tài của thầy, tại vì tôi là cái người có tinh thần thông minh rộng rãi, tôi đem tiền cúng cho thầy, tôi là thần tài của thầy đó thầy ơi. Và hôm nay ngày đầu năm tại làng Di Đà Côn Đô, tôi biết là tiền đã vô như nước sông Hằng và tiền ra như giọt cà phê. Cho nên á, giờ này tôi biết ngân sách cũng cần lên 200 ngàn, cho nên năm ngày mới tôi hướng về mấy trăm ông thần tài của tôi ngồi ở đây xin chân thành tri ân quý vị. Những thần tài năm nay đến và năm sau phải đến để bảo vệ và nhớ khai quang điểm nhãn cho tiền khai thích trong lai. À. Ở thần tài của thầy được từ đâu đến? Nó đến từ Australia. Thần tài của tôi đến từ Germany. Thần tài của tôi đến từ ở Tây Đức, từ Ba Lan, từ khắp nơi. Cho nên thần tài của tôi là gì? Là thần tài của tôi chính là quý vị đó, chứ không ai xa đâu. Thấy không? Cho nên mai mốt đó mà tôi bảo đảm, bây giờ quý vị thọt mấy thần tài, thần tài có gửi tiền không? Nhưng mà tôi chỉ cần tôi gọi cú phone nên tôi nói Nguyên Hậu, sư phụ đã kẹt 5 ngàn. Nghe không? Thầy ra quyết định vui nhận. Hiểu chưa? Quý vị chính là thần tài của sư phụ đó. Thấy không? Do đó, từ chỗ đó thầy mới chỉ thẳng, đừng có nghe mấy thầy cái dụ dỗ. Chính tụi con là thần tài của mấy ông thầy đó. Tất cả cái chùa này tôi đâu thấy thần tài nào mà cho tôi đồng bạc nào đâu. Thấy không? Chính là những ông thần tài này nè, đem tiền để xây dựng cái xe sở này. Hiểu được như vậy mới gọi là con người hiểu được cái thật tướng của tất cả các pháp. Mà còn tất cả những cái đường kia là rong riêu, những cái đường kia là chỉ là lừa gạt. Nhưng mà bữa nay thầy vô thầy nói rõ ràng, những cái đồng tiền này nó vô đây để mà nuôi dưỡng cái chánh pháp. Tại Hoa Kỳ này bây giờ chúng ta có nói về cái tu hành là phục vụ chúng sanh, thì cái đầu tiên mà thầy giám hãnh diện là chúng ta có tứ ân, Đức Phật cũng có tứ ân, đền ơn sâu thầy tổ mua cha, tổ quốc, cha mẹ, vua quốc vương. Thì bây giờ đó chúng ta đã có một cái đền thờ tổ quốc tầm cỡ này, tôi bảo đảm cũng có không? Pháp có không? Không có. Giờ thờ Bất Di Đà chúng ta cũng có, người chết chúng ta cũng có cái nhà giảng sanh, cỡ như chưa có chùa nào có cái chỗ mà để cho Phật tử lâm chung ở đoạn cuối cùng đời, đúng không quý vị? Rồi cái vấn đề thờ phượng cúng kiến, chúng ta hãnh diện chúng ta vẫn làm tròn, không có ai cúng ông bà nữa, ông bà thanh tịnh bằng những cái cúng ở đây hết. Và cuối cùng rồi đó, tất cả những cái sự việc này thầy không đứng tên, thầy không ngắm gì. Và ở đây mới thật sự là tài sản của Tam Bảo. Tài sản Tam Bảo có nghĩa là Ni sư Như Thủy không vào đây để thách over, Ni sư Hạnh Đoan không vào đây để thích over, Ni sư Hạnh Phượng cũng không vào đây, mà toàn bộ những người nào xứng đáng là thượng tử Như Lai, những đệ tử của thầy, của Hồng Đức, thầy Tệ Quán, thầy Tệ Minh, tất cả những người sư chú mà tương lai, sư chú Tệ Hải, sư chú Thiện Thạch, những người nào mà vào nhà Như Lai có với cái tâm từ bi phục vụ chúng sanh, mặc y Như Lai là có cái tâm nhẫn nhục, mấy bà già có chê có khen, mấy bà có phê bình, có cái gì đi nữa mình coi như là mẹ của mình và mình có nhẫn nhục, thì mới có xứng đáng mặc cái y Như Lai, mình có làm ruộng phước cho chúng sanh. Và cuối cùng là ngồi tòa Như Lai là để dứt pháp không, thương ghét không, dễ lòng nằm duỗi hai chân ngủ. Xin lỗi tất cả các vị mà coi livestream, đúng là vị pháp sư không nên đứng giảng, nhưng mà tại vì trước mặt tôi là các ngài địa tạng, phía sau là đệ tử tôi toàn là hàng 7, hàng 8, cho nên tôi đứng lên để tôi nhìn cái bộ mặt tụi nó có nếm được mùi pháp vị sinh mãn hay không. Đúng là được giảng kinh không được đứng, phải không? Nhưng mà lo gì, bây giờ còn đứng được không giảng, 5 năm nữa liệt ngồi sao? Giờ 6-7 rồi, 5 năm nữa biết đâu dịch bệnh, nếu đứng không được sao? À, bây giờ tôi đứng thì bị chửi, mà lúc đó mà tôi đang bị coi như là xịt tóc mà tôi đứng cái mà con nói, trời ơi, sư phụ chứng thánh rồi. Thôi, kể nó nữa tôi đừng có giảng pháp. Nó là cái thằng nó không có giảng pháp nữa, chỉ tu thôi. Nhưng mà tôi thấy tôi vui tôi giảng, và quý vị cũng pháp hỷ sung mãn, tôi vui tôi giảng. Người nghe, người nói đều có lợi ích. Và cái này không phải lợi ích cho mấy con Phật tử ở đây, mà lợi ích cho rất nhiều người vào cái live xì tim. Trân trọng kính chào quý vị và hẹn gặp lại. Tối nay có được không? À, tối nay sau khi ăn chúng tôi giáo hồn giải nghiệp. Rồi thôi nữa. Đã không quý vị? Tôi làm vừa lòng hết, tôi đá chỗ này chỗ đó, chỗ kia mấy ông cũng vui, mấy bà cũng vui hết. Và như cha mẹ gây lộn nhà cũng vui, cho nên mặc dù nói vậy nhưng mà rốt cuộc rồi tôi mất tiền của mấy bà này, nhưng mà tôi có tiền của mấy ông, tính qua tính lại thì cũng vui trong chùa hết. Rồi bữa nay là mùa xuân lần đầu tiên trong mùng một Tết, mà thầy trò chúng ta không có những chuyện lùi bu, thầy trò chúng ta toàn là nói pháp, thầy trò chúng ta dám nói những cái mà người khác không dám nói, đúng không quý vị?
Dạ đúng.
Và như vậy rõ ràng đến đây không uổng đồng tiền, thật sự cái đây mới là giải nghiệp đó quý vị, giải nghiệp rất nhiều cho những người. Mà chúng ta bữa nay mới thật sự là con mắt quý vị đã dùng con mắt thịt mà tập thầy không lai, con mắt trở thành là thiên nhãn, nhìn cái chùa nào là biết hết rồi. Sau khi tôi xong lại coi như chỗ nào nhìn là nhìn xuyên vô cái thùng phục xương, nhìn xuyên vô cái ông thần tài. Nhìn rõ hết rồi. Rồi quyền em trong đất này hướng về khắp tất cả để tử và chúng sanh điều tròn thành Phật đạo. Thầy đã nhốt quý vị từ 3 giờ tới bây giờ là 6:30, 3:30 rồi. Cho nên đi tu không phải ở tù giờ này, cho tất cả tội nhân được tự do lá đã. Bây giờ trở lại ha, để coi bây giờ đó. Lưỡi hội là cũng giờ xuống thế giới là coi như ăn cơm đến 7 giờ rồi. 9 giờ trở lại đi. Tới mới mùng 1 Tết mà ngủ chi sớm vậy? 9 giờ trở lại không?